Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý đệ đồng tu. Hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Vô Lượng Thọ. Hôm nay là buổi thứ 118. Chúng ta đang học phẩm 35. Nếu quý vị học từ đầu thì đây là phẩm là buổi thứ 89. Tức là nếu chúng ta học từ đầu kinh văn đến giờ từ đầu thì chúng ta học 89 buổi. Đó là Thiền Trang thông báo để quý vị biết để chúng ta tiếp tục học vào kinh văn. Việc học Phật của chúng ta để làm gì? Để cho chúng ta hiểu rõ được thật tướng của vũ trụ nhân sanh, biết được rằng thế giới này là giả, không thật. Biết chúng ta có chân tâm, có tự tánh Di Đà, có tự tánh và có thể thành Phật. Và con đường để thành Phật của chúng ta đó là về Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta học Phật Pháp là để hiểu điều này. Học Kinh Vô Lượng Thọ cũng để hiểu điều này. Phật Pháp nói rất là chi tiết, cụ thể, đầy đủ, sáng tỏ về thật tướng của vũ trụ nhân sanh. Ví dụ như chúng ta nói tại sao có luân hồi, tại sao có sáu cõi. Quý vị học bao lâu rồi, chúng quý vị biết tại sao có luân hồi, tại sao có sáu cõi không ạ? Là tại vì chúng ta có chấp trước. Khi có chấp trước là có sanh tử luân hồi, có sáu cõi. Chấp trước là gì? Chấp trước tức là ta muốn cái gì nó cũng theo ý mình, là muốn cái gì đó cũng muốn muốn theo mình, gọi là chấp giữ, và gọi là mình gọi là chiếm hữu. Muốn cái gì nó cũng thuộc về mình, muốn cái gì đó tất cả là đều như vậy, theo ý mình, thì đó gọi là chấp trước. Những điều đó nó khiến cho chúng ta đi vào sanh tử luân hồi, và trong sanh tử luân hồi thì lại có sáu đường: trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Trong những bộ kinh thuộc về pháp tướng, chúng ta thấy rất rõ là Phật nói rất rõ, Phật Bồ Tát nói cho rất rõ chúng ta. Nếu quý vị có sống bằng thức, sống bằng tâm thức, chỉ sống ở trong cái cảnh giới tâm thức thôi, thì quý vị lên ở cõi trời gì? Sắc hay là vô sắc, gọi là cõi trời vô sắc giới. Quý vị không chấp thân quý vị nữa, nhưng mà quý vị chấp sống trong một cái trạng thái an lạc rất là nhẹ nhàng vân vân, thì quý vị rơi vào trời vô sắc giới. Nếu như mình cũng vẫn muốn vui vẻ thánh thoát nhẹ nhàng sống thiện, nhưng mà mình vẫn còn muốn cái thân, thì chúng ta rơi vào trời sắc giới, trần trời sắc giới. Nếu như còn có ham muốn, vẫn có thanh thoát, vẫn người thiện tu tốt, thì lên cõi trời dục giới. Đó là ham muốn nhiều. Tệ hơn nữa thì xuống trời cõi người. Không có cõi người thì đi vào các cõi khác nữa: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Trong đó nặng nhất là cõi địa ngục. Nếu như địa ngục nặng nhất là vô gián địa ngục, đó là năm tội ngũ nghịch. Cho nên kinh Phật đều nói rất rõ. Quý vị thấy như chúng ta đang học ở phẩm 35. Chúng ta đang học phẩm 35 này cũng thuộc về, nếu mà nói bình đẳng thì phẩm 35 này có thể nói bình đẳng với tứ chủng thanh tịnh minh hối chương trong kinh Đại Nghiêm. Tức là coi như bốn lời răn thanh tịnh trong kinh Đại Nghiêm, thì phẩm 35 này tương đương như vậy. Cho nên kinh Vô Lượng Thọ không thua kém kinh Đại Nghiêm ở đoạn phẩm này. Vậy thì chúng ta hãy học phẩm 35 để biết được điều đó. Tại sao, đúng không? Chúng ta đã học qua một buổi rồi, bây giờ chúng ta đọc lại cái đoạn đầu. Thiện Trang xin đọc phần dịch nghĩa cho nhanh. Đức Phật lại bảo Bồ Tát Di Lặc: các ông có thể ở thế giới này đoan tâm chánh ý, không làm điều ác, thật là đức lớn. Tại sao như thế? Bởi vì mười phương thế giới chư Phật thiện nhiều ác ít, dễ dàng có thể khai đạo giáo hóa. Chỉ có thế gian năm ác nơi đây là khổ bậc nhất. Nay ta ở thế giới này làm Phật, giáo hóa chúng sanh, khiến bỏ năm ác, trừ đi năm thống, lìa năm thiêu đốt, hàng phục chuyển hóa ý niệm của họ, khiến giữ năm thiện, đạt được phước đức. Đó là đoạn thứ nhất. Đoạn thứ hai chúng ta cũng đã học qua rồi. Những gì là năm? Điều thứ nhất là các loại chúng sanh ở trong thế gian ham làm điều ác, kẻ mạnh hiếp yếu, giết hại lẫn nhau, hủy hại, hao tổn, ăn nuốt lẫn nhau, không biết làm thiện, về sau phải chịu trừng phạt tai họa, cho nên mới có nghèo cùng cô độc, mùi điếc câm ngọng, mù điếc câm ngọng, ngu ngốc xấu xí, què quặt tâm thần, đều do đời trước không tin đạo đức, không chịu làm lành. Đó là chúng ta đã học qua hai đoạn này. Bữa nay chúng ta sẽ sang đoạn thứ ba. Đoạn thứ nhất này quý vị thấy đang nói về cái gì? Nghiệp nào trong năm ác? Đây là nói về sát sanh, quý vị. Sát sanh đây là một trong năm ác. Đó, chúng ta đang học về sát sanh trong tứ chủng thanh tịnh của kinh Lăng Nghiêm, đó là ở quyển thứ 6 kinh Lăng Nghiêm. Nói đến sát sanh ăn thịt, người tu hành mà muốn ra khỏi sanh tử luân hồi thì đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến mà ở trong vòng sanh tử luân hồi. Nguyên nhân đứng đầu đó là dâm dục. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm nói tứ chủng thanh tịnh minh hối đó, thì đời đầu tiên là nói dâm dục, dâm tâm bất trừ, trần bất khả xúc. Còn điều thứ hai là nói đến sát sanh. Chúng ta đang học đoạn này cũng tương đương với vậy. Sát sanh là sao? Là giết hại chúng sanh, ăn thịt chúng sanh, đó là sát sanh. Thì trong kinh Lăng Nghiêm cũng nói nếu như tu thiền định, nhữ tu tam muội bổn xúc trần lao, sát tâm bất trừ, trần bất khả xúc. Có nghĩa là ông tu tam muội vì sao? Ông tu thiền định vì sao? Vì muốn ra khỏi sanh tử luân hồi, mà tâm giết hại chúng sanh không có trừ, tâm ăn thịt chúng sanh không trừ, thì không thể ra khỏi. Dù có tu thiền định hiện tiền chăng nữa, thì tu có tốt chăng nữa, thì thượng được bậc thượng phẩm á, tu tốt chăng nữa, thượng phẩm cũng trở thành gì? Đại lực quỷ, là những loại quỷ có sức mạnh lớn, gọi là đại lực quỷ. Còn nếu như mà tu tệ tệ, gọi là trung phẩm, giữa giữa đó, trung phẩm. Trung phẩm thì làm gì? Phi hành giả xoa, tức là loại quỷ mà nó bay được trên trời á, quý vị, bay bay trên đó. Đó. Rồi nếu hạ phẩm thì làm gì? Là la sát. Đó. Địa hành la sát, địa hành tức là la sát thì đi dưới đất thôi. Cho nên người chúng ta ở đây cố gắng tu hành, cố gắng ăn chay. Đây là điều nói thiệt. Và nếu như ăn thịt chúng sanh như trong kinh này, chúng ta đang nói, thật ra tương đương trong kinh Lăng Nghiêm nói ngã phụ nhữ mạng, nhữ phụ ngã mạng, tức là ông nợ mạng ta, ngã hoàng nhữ trái, tức là ta trả mạng, trả nợ cho ông, hay là ông ta thì quý vị xin ta ngươi dũng được, dĩ thử nhân duyên. Dĩ thử nhân duyên là do nhân duyên ấy, kinh bá thiên kiếp, thường tại sanh tử, trải qua trăm ngàn kiếp vẫn là thường ở trong sanh tử. Cho nên ở đây chúng ta nói đoạn này là nói chúng ta, nhắc nhở chúng ta cố gắng đừng giết hại chúng sanh, đừng có ăn thịt chúng sanh. Đó. Nếu như giết hại chúng sanh rồi nó ý mạnh hiếp yếu để mà ăn thịt chúng sanh thì sẽ chịu những cái tai nạn, ví dụ như có người cùng khách, đó là đi ăn xin, nghèo cùng khốn khổ đó, cô độc. Cô độc tức là có kẻ trẻ mà không có cha mẹ, độc mà già mà không có người chăm sóc, cái này do nhân quả. Thật ra nhân quả này rất nhỏ. Quý vị thấy đời người đời nay, quý vị thấy có rất nhiều đúng không? Ví dụ như người đời nay có những người bị tuy trẻ nhỏ nhưng cha mẹ mất qua đời phải cô độc một mình. Đó, cô độc, không có ai chăm sóc, gọi là cô nhi á. Đó. Thì cái nguyên nhân á, mà thật ra mình nói mình phải có nói nhân quả. Có thể là những con Covid kia, cái gọi là vi khuẩn virus đó. À, là virus đó nó là gì? Nó báo đến nó đòi nợ. Đòi nợ gì? Trong kiếp xa xưa có thể một cái nhân quả rất nhỏ. Quý vị lên thấy một ổ chim đúng không? Quý vị thấy con chim lớn và bắt hết đi, còn để lại mấy con chim non. Đó. Đó. Hoặc là bỏ mấy con chim non bơ vơ. Đó. Hoặc là quý vị phá cái loài gì đó. Ví dụ quý vị bắt con gà mẹ, bỏ mấy con gà con bơ vơ. Thì đó sau này nhân quả bây giờ. Những con đó nó không đủ phước để nó làm những động vật lớn, nó làm động vật nhỏ, nó tới nó đòi mạng, nó trả thù. Cho nên bây giờ cũng chịu quả như vậy. Cho nên là nhân duyên quả báo tơ hào không sai. Một chút cũng không có sai nào. Đây là chúng ta học đoạn này để tin sâu nhân quả. Vì tin sâu nhân quả rất quan trọng trong đường tu. Đó. Bây giờ chúng ta đến đoạn thứ 3. Đoạn thứ 3, mời quý vị theo dõi kinh văn trên màn hình. Kỳ hữu tôn quý, hào phú, hiền minh, trưởng giả, trí dũng, tài đạt. Giai do túc thế từ hiếu, tu thiện, tích đức, sở trí. Chúng ta bắt đầu là từ đầu. Bắt đầu từ đầu là gì? Kỳ hữu. À, chữ kỳ này là đại từ, hữu là có. À, thế thì chúng ta dịch làm sao? Cái chữ kỳ này đó, thì nếu mà dịch là trong đó có, tất cả trong nhỏ của con trong thế gian á cũng có, chữ kỳ này có thể dịch là ở đó, trong đó có người tôn quý. Thế nào là tôn quý? Thì hòa thượng chú giải cho chúng ta, tôn quý chỉ người có địa vị cao quý, được đại chúng trong xã hội tôn kính. Tôn quý thì quý vị hiểu rồi đúng không? Ví dụ như người có địa vị trong xã hội được nhiều người tôn kính đó. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy có thể có những người làm lãnh đạo đó. Nhiều khi lãnh đạo là có địa vị trong xã hội và có những người tôn kính, thậm chí có người chẳng có lãnh đạo gì hết. Nếu như quý vị thấy có những cầu thủ đá banh có phước báo rất lớn, fan hâm mộ rất đông đó, hay là ca sĩ đó, thì đây là những gọi là mình coi gọi như tôn quý đó, đó. Có địa vị trong xã hội và được đại chúng tôn trọng, đó là tôn quý. Hào phú, chữ hào á có nghĩa là giàu có thôi, phú là giàu đó. Hào phú là giàu có. Hòa thượng chú giải, hào phú chỉ người giàu có tiền của đó. Người giàu có tiền của đó, đó. Có tài sản đó, đó. Thì đó là hào phú. Hiền minh, hiền minh là gì? Hòa thượng chú giải, người có đạo đức, có trí huệ. Đấy, cho nên bây giờ tại sao lại có những người có đạo đức, có trí huệ đúng không? Đó là hiền minh. Trưởng giả, chữ trưởng giả thì hòa thượng có không có chú giải, nhưng mà chúng ta cũng có thể hiểu trưởng giả là những bậc, nếu mà nói theo bây giờ là những người có tài sản, có chức vị, bây giờ gọi là đại gia, nhưng mà họ sống tốt thì mới gọi là trưởng giả. Và nếu mà đại gia mà không có sống tốt thì không gọi là trưởng giả. Rồi, trí dũng. Trí dũng là trí huệ của họ. Rồi gì? Tài đạt. Thì hòa thượng chú giải luôn, trí dũng tài đạt. Người trí huệ dũng mãnh, tài nghệ thông đạt. Có nghĩa là gì? Có những người nào có trí, họ trí dũng mãnh, tức là họ không sợ gì hết, sẵn sàng gánh vác việc lớn, sẵn sàng làm việc lớn, đó là trí dũng. Đó. Còn nhiều người sợ quá, nhát nhút nhát quá, chui rút không à, không dám ra làm việc lớn, thì đó không phải là trí dũng. Đó. Tài đạt là tài năng thông đạt. Tài năng thông đạt có nghĩa là quý vị có rất nhiều tài năng. Đây gọi là trí dũng tài đạt. Quý vị thấy người xuất gia cũng có, người tại gia cũng có, và người ngoài xã hội cũng có những người như thế, đúng không? Có những người dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu việc khó, rồi có tài năng làm đủ các việc, đó gọi là tài đạt. Đằng trước là trí dũng đó. Thì ở đây Phật cũng nói nhân nguyên nhân giai do túc thế từ hiếu. Chỉ giai là điều, do là do, chúng ta nói nguyên nhân đó hay do luôn. Điều do túc thế, cái chữ túc là trước, à, những đời trước đó, túc thế là những đời trước. Từ hiếu, từ này là từ bi, à, hiếu là hiếu thuận, hiếu kính. Đó, tất cả những người này thực tế mà nói họ giàu có đúng không, họ có địa vị trong xã hội đúng không, họ là bậc anh minh hiền đức vân vân, những người có tài năng như vậy đều do đời trước là từ bi, có lòng hiếu kính, tu thiện tích đức sở trí. Tu thiện là họ tu thiện rồi, họ làm lành rồi. Tích đức tức là tích rất là nhiều đức, đức hạnh. Sở trí mà đạt được, cái sở trí đó là mà đạt được đó, mà cảm được. Như vậy ở đây nói nhân quả, quý vị nghe cái đoạn này chứ quý vị nghe cho rõ, đừng có gọi là gì, mình đừng có phân biệt gọi là thấy người ta giỏi quá mình sao mình ghét người ta, thấy người ta giàu vân vân, thấy người ta có địa vị trong xã hội mình lại ghét người ta, cái mình tu cũng tốt lắm mà không có. Thật ra không phải, trong đây Phật nói rõ 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 ràng nguyên nhân là do đời trước có lòng từ bi đối với chúng sanh nè, có lòng hiếu thuận đối với cha mẹ nè, hiếu thuận đối với thầy nè, có tu lành làm lành nè, có tích đức nè, thì bây giờ mới đạt được như vậy chứ không phải không. Cho nên bây giờ người ta lên địa vị đó, người ta làm sai đó, mình cũng thương họ vì hồi trước họ tu nhưng bây giờ họ hết tu rồi, họ bị lạc đường đó, rất là đáng thương. Đây là đoạn này vẫn là giảng về nhân quả. Nhân quả là một điều rất quan trọng trong Phật giáo. Quý vị như câu chuyện, sẵn đây thì Ngang kể câu chuyện trong kinh Pháp Cú Thí Dụ, Tích Truyện Pháp Cú đó. Thì có một câu chuyện như thế này. Có một nhóm tỳ kheo, tức là những người xuất gia như Thiền Trang, đi thăm Đức Thế Tôn, tức là đi thăm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đi trên một chiếc thuyền ra giữa biển thì thuyền bỗng đứng lại, không nhúc nhích được. Thì lúc đó hành khách nghi là trên thuyền sẽ có một người xui quẩy, cho nên bây giờ nghĩ là chắc là do người đó thôi. Bây giờ tìm coi, rút thăm coi thử là ai. Thì thăm rơi rút ra trúng vợ của thuyền trưởng luôn, là một vị thiếu phụ trẻ đẹp. Người nữ này vợ của thuyền trưởng giàu quá mà trẻ đẹp. Họ thấy chưa được cho nên là không tin, rút đồng ý rút thăm lại lần nữa. Lần thứ hai rút thăm, bà vợ cũng bị. Rồi không tin nữa, rút thăm lần thứ ba thấy cũng bà vợ bị nữa. Từ đó chắc chắn là bây giờ dính là bà vợ ông là người xui quẩy, tức là người xui cho nên khiến cho đại chúng cái thiền này không có đi được, nó đứng im, nó không chạy được nữa. Bây giờ làm sao? Thì hành khách mới nhìn thẳng vào mặt hỏi ông là trưởng thuyền đó, bây giờ ông tính làm sao. Thì ông ta nói bây giờ thôi ném cô vợ này xuống biển. Cô thét lên kinh hãi vì sợ chết, vì quá sợ chết mà. Thuyền trưởng bảo là tháo hết nữ trang của cô ta ra, rồi không dám can đảm để chứng kiến cô ta vùng vẫy trên mặt nước. Ông bảo là cột vô một cái bình cát vào trong cổ rồi ném xuống. Thì thân cô chạm vào mặt nước thì cá và rùa bơi đến rỉa thịt cô. Thì sau cái chuyện đó những không có ai biết là tại sao nguyên nhân cô ta lại bị cái nạn như vậy. Cho nên khi về gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhóm tỳ kheo, các thầy mới báo cáo với Đức Phật tại sao tụi con gặp một cái chuyện kỳ lạ như vậy. Bởi vì sau khi ném cô ta xuống đúng nước xong thì đúng là thiền chạy được ra được tụi con về đây, nhưng mà tụi con không biết tại sao nguyên nhân gì. Thì Đức Phật mới nói người nữ này do trong đời quá khứ đã có một lần là bà là vợ của một gia chủ ở nước Ba La Nại, tức là một cái vợ của một chủ, bà tự tay mình làm mọi việc trong nhà, từ lấy nước giã gạo nấu nướng. Và đi bên cạnh lúc nào cũng có một con chó đi theo, và dắt con chó đi theo, con chó nó thích lắm, nó mừng nó đi theo. thì ra đồng gom lúa rồi làm vào rừng nhặt củi vân vân, con chó này đi theo. Cho nên bà coi con chó đó là bạn. Nhưng mà một ngày nọ có đám thanh niên thấy con chó đi theo bà, cho nên chọc ghẹo bà: "À, đây là thợ săn đi với con chó, hôm nay chúng ta sẽ có thịt ăn đấy." Cho nên bà này thì nghe như nói mình đẹp như thế này mà sao bị coi là thợ săn mà đi với con chó, cho nên bà bực mình quá, bà đánh con chó, ném đất đá và đuổi nó đi. Nhưng mà quý vị biết con chó thì nó trung thành với chủ, đánh có què chân nó cũng theo đúng không, một lát sau nó lại chạy quay trở lại đó. Cho nên là mà trong đó đó bà tức giận quá, cho nên bà tiếp tục làm như vậy, là việc gom lúa lại đó, rồi lượm một sợi dây cột vào đó, cột vào, cột con chó vào, con chó nó đi theo bà cột con chó lại đó. Bà lo cho bữa ăn cho chồng xong rồi bà lấy cái bình nước ra hồ nước đổ cát đầy bình đó. Rồi bà coi thử con chó, chó chạy tới rồi bà với đu mừng bà bắt con chó buộc vô cái sợi dây đó, đầu vô sợi dây đó, cho nó dìm xuống nước, quăng xuống hồ cho con chó chết. Thì Phật mới nói bà đó bây giờ vì nhân quả hồi xưa giết con chó như vậy, cho nên bà sau này khi ác nghiệp chín mùi, bà đọa địa ngục cũng khá lâu. Sau đó, nghiệp báo chưa hết nên trăm, 100 kiếp liên tiếp bà bị cột cổ và bình cát ném xuống biển chết chìm. Và Phật nói thêm một chút xíu nữa là con chó đó mà bà giết đó không ai khác là chồng của bà ở đời trước, do tình cảm luyến ái cho nên sau khi chết đầu thai làm chó. Đầu thai làm chó rồi quanh quẩn bên bà mà bà không biết, bị mấy cái đứa thanh niên nó chê bai chút xíu bà đã ghét như vậy. Cho nên thật là đáng thương. Quý vị thấy câu chuyện đó rất là đáng thương. Đáng thương cả ông chồng, ông chồng đời trước là thành con chó bị giết một cách oan uổng. Bà này vì những lời nói thế gian không có đáng gì mà cũng phải tạo ra nghiệp như vậy, đọa địa ngục rồi trải qua 100 kiếp là bị cột cổ vào cái bình này, vào cổ rồi ném xuống nước chết, chết chìm như vậy. Cho nên quý vị thấy tơ hào không sai, đó là nhân quả báo ứng, tơ hào không sai. Cho nên là chúng ta mới biết là câu trong kinh Pháp Cú đó, thường hay nói là gì: không trên trời dưới biển, không lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn được quả ác nghiệp. Bây giờ chúng ta muốn trốn thì sao? Chúng ta chỉ có một con đường, một xin lỗi duy nhất, đó là gì? Niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đời này vãng sanh Tây Phương là thì dứt hết. Còn nếu không thì quý vị cứ trôi lăn trong sanh tử luân hồi, đời sau giả sử được làm người đi, quý vị cũng sẽ có những nghiệp nhân đời quá khứ đã làm, mình sẽ trị trổ ra. Cho nên ai đó mà tu hành đời này còn chưa dứt quyết đó, chưa có quyết định vãng sanh đó, chưa có quyết định tu ra khỏi sanh tử luân hồi đó, thì Tiên Trang nói xin chia buồn, trước sau gì cũng chịu nhiều thống khổ, vì đời mà pháp càng ngày đời ác trục càng lớn. Quý vị thấy bây giờ đó, giống như hôm qua từ lớp Phật học vấn đáp thì ta mới phát hiện ra vấn đề đó. Thật ra là bây giờ chúng ta muốn tu rất khó. Đó, có người nói với Thiện Trang, có không phải một người, một số người nói là để bây giờ muốn tỏ bát quan trai giới mà đi các chùa thọ nhiều khi không được. Quý vị thấy có nơi thì thọ đúng đúng pháp, nhưng có nơi không thọ đúng pháp. Bát quan trai giới là phải có một cái giới là trì trai. Trì trai tức là phải gì? Không ăn phi thời. Không ăn phi thời tức là tới quá giữa trưa thì không ăn cho đến khi minh tướng xuất ngày hôm sau. Thế nhưng mà các chùa đó vẫn truyền như vậy và vẫn cho ăn như vậy thì phạm giới mất tiêu rồi. Đó là chúng ta thiếu phước, không được gặp. Thứ hai nữa, nói thật ra đúng ra mà nói, người truyền bát quan trai giới phải trì được cái giới gì? Giới gì? Giới không ăn phi thời, tức là quá trưa không ăn, chỉ ăn buổi sáng và buổi trưa thôi. Phật có thể cho chúng ta ăn buổi sáng hai nhà, tức là buổi sáng ăn rồi buổi trưa ăn hai nhà nữa được, tức là ba bữa trong một buổi sáng đều được. Đó là Phật thay mở ra ở thời Đức Phật, nhưng mà ăn trong buổi sáng và tối đa tới trưa thôi. Còn bây giờ quý vị thấy đi tìm rap khắp đi, có mấy ai trì được giới bát quan trai để mà mình để truyền cho mình á, truyền giới không ăn phi thời á, cho dù người xuất gia kiếm rất ít. Đó là gì? Thời mạt pháp rồi, muốn tu được công đức lớn. Trong kinh Ưu Bà Di Hi Sát Ca nói là gì? Tu mà Bát Quan Ra Giới một ngày một đêm á, còn công đức vô lượng thắng hơn, tức là vượt hơn cả đem tất cả châu báu trong 16 nước lớn của sông Hằng. Ở bên Ấn Độ đó, ở bên bờ sông Hằng có 16 nước lớn, đem hết tài sản của 16 đó nước đó cúng dường cho tỳ kheo tăng cũng không bằng tu một ngày một đêm Bát Quan Ra Giới. Nhưng bây giờ tìm khó quá à, cho nên Thiện Trang nói thôi không có thì thôi họ đỡ nhà cũng cũng tạm tạm đó. Rồi chưa nói là mình chưa biết là ăn như thế nào, Bát Quan Ra Giới ăn thế nào đó, có chùa thì không có ăn cơm nhưng mà cho khoai bột đó, cũng đâu được đâu, uống nước thôi không có bột. Uống nước nước lóng không có cáu thì được đó. Còn nói hơn nữa, nếu mà tu Bồ Tát giới nữa, quý vị muốn thọ Bồ Tát giới là được mãi mãi đi, đắc được giới nào đúng không, trong nếu chú vị giữ được 10 giới trọng và giữ được tốt thì các giới nào nó sẽ đi theo quý vị cho đến vô lượng kiếp đời vị lai, công đức rất vô lượng. Ví dụ như quý vị giữ được giới không ăn ngũ tân thì đời sau quý vị sanh ra đâu đó quý vị cũng không có ăn được ngũ tân á. Ví dụ Thiện Trang á, Thiện Trang có lẽ đắc giới này cho nên Thiện Trang sanh ra đời thì ăn không được, thấy hành nó hôi hẹ, nó hôi khó ăn quá đó, tỏi thì khỏi nói luôn, không ăn được. Rồi nếu quý vị đắc được cái giới không ăn thịt chúng sanh trong Bồ Tát giới thì quý vị sanh ra đời ở đời tương lai đó, giả sử chúng ta chưa đắc đạo thành Phật, chưa có vãng sanh tịnh độ, nếu mà chúng ta đi vào cái cõi người thì quý vị cũng không ăn thịt chúng sanh được. Vì sao? Cái giới đó vô tác giới thể, là giới thể đó của Bồ Tát đó, nó khởi lên. Cho nên có những đứa nhỏ mới sanh ra đời nó không ăn được thịt đó, cho ăn thịt nó ói ra thì ói miết lên khi ăn chay cho đến lớn đó. Thôi Thiện Trang ở dưới Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh đó, có một bà cụ bảy mấy tuổi rồi à, năm nay chắc là 70 tuổi đó. Thì bà cụ đó từ nhỏ sanh ra đời là ăn chay, mà nói ra đời là cha mẹ không thể cho ăn mặn được vì ói ói tới thôi, và cho ăn chay luôn từ đó giờ. Đấy, quý vị thấy đó là công đức của Bồ Tát giới, đấy, giới thể Bồ Tát giới. Nhưng bây giờ quý vị tìm Bồ Tát giới đâu ra? Quý vị kiếm miền Nam á, gọi là còn được thọ Bồ Tát giới, miền Bắc quý vị coi người nào thọ Bồ Tát giới có không? Không có, các chùa miền Bắc cũng đa số ăn thịt nữa, đấy, làm sao mà thọ Bồ Tát giới được? Cho nên là không được đó, không được ăn thịt chúng sanh. Thọ Bồ Tát giới có một giới là phải ăn chay, không được ăn thịt chúng sanh. Cho nên khó vô cùng, đời sau tu giới lục không được. Cho nên Thiện Trang mới hèn chi câu nói của Đại sư Ngẫu Ích nói đúng á. Thời sau này bây giờ mình muốn tu giới lục không có đâu, khó quá. Tìm tỳ kheo ni chân chánh không có, tìm Bồ Tát giới không có, muốn thọ cũng không thọ được đó. Sau này chỉ phải phương tiện đến cái cuối cùng tìm ra, phải tự họ thôi. Đó là phương tiện về sau. Cho nên này, trong Pháp Yển Châu Lâm đó quý vị, Thiện Trang thì chưa đọc tới cái đoạn đó. Thầy Thiện Luận thầy đọc thì nói đến khi cái đời mạt pháp đó, cuối cùng là không còn người truyền giới nữa, tức là tỳ kheo, không có người truyền giới tỳ kheo nữa. Phật cho phép, cho phép gì? Tự khoác áo lên làm tỳ kheo luôn đó. Đó là trong thời kỳ mạt pháp cuối cùng á. Còn không phải bây giờ nha, bây giờ quý vị làm vậy không được nha. Nhớ nha, chúng ta thời này chúng ta phải tôn trọng, phải tôn trọng những điều này. Đây, cho nên là càng về sau cái đời ác và ô nhiễm, tức là đời ác trược quá lớn, chúng ta muốn tìm nơi tu hành chân chánh rất khó, rất khó. Cho nên bây giờ những người phước báo đời trước có tu hành, bây giờ họ có phước, họ sa đọa, họ đang là làm gì thế này thế kia thì mình thương họ mà thôi. Bây giờ mình ráng đây ha, đời này nhất định phải ra khỏi sanh tử luân hồi, chứ không đời sau khó lắm, cơ hội gặp được chánh pháp càng ngày càng ít, muốn tu giới cũng không có được. Mà giới là căn bản của vô thượng bồ đề cho nên là khó quá, cho nên quá khó, thật sự mình nói Thiện Trang nói quá khó. Bây giờ chúng ta trở lại với kinh văn. Như vậy Thiện Trang tạm dịch. Có người tôn quý cái này là giàu sang ha, Thiện Trang đánh nhầm. Giàu sang, giàu sang hiền minh, trưởng giả trí dũng, tài cao, đều do đời trước từ bi hiếu thuận tu thiện tích đức mà cảm đạt được. Thiền Trang cố gắng dịch 4444, sau này chúng ta đọc dễ. Hòa thượng Tịnh Không, ngài chú giải đoạn này như sau: thế gian cũng có người tôn quý, hào phú, hiền minh, trí dũng, tài đạt. Đó đều là do ở trong đời quá khứ hành từ, tức là thực hiện việc từ bi đó, tận hiếu, tức là hết lòng hiếu thuận, tu thiện tích đức mà cảm được quả báo lành. Đó, quý vị thấy, muốn được quả báo thì chúng ta phải tu, chứ không phải là không được. Đoạn này giống như trong kinh Nhân Quả Ba Đời, nó nói: dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Tức là gì? Muốn biết nhân đời trước, xem quả nhận đời này, muốn biết quả đời sau, thì xem việc làm đời này. Đó, quý vị cứ nhìn nhân quả mình hiểu được. Cho nên thấy người ta giàu sang mình cũng không có gì, người ta tu đời trước bây giờ người ta giàu, người ta bố thí nhiều thì được giàu, người ta tài năng là tại vì sao? Đó, điều là do người ta tu rồi. Cho nên đừng có nói sao con dở vậy, dở là do đời trước mình thiếu tu, cho nên không có gì cả. Thiếu tu cũng không sao, bây giờ mình tu, đúng không quý vị? Đâu có muộn, miễn là mình ráng mình tu, mình biết mình tu là được. Đó, đoạn thứ ba. Bây giờ chúng ta sang đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư, đoạn này hấp dẫn hơn. Thế gian hữu thử mục tiền hiện sự, thọ chung chi hậu, nhập kỳ u minh, chuyển sanh thọ thân, cải hình dịch đạo, cố hữu nê lê cầm thú, quyên phi nhiễn động chi thuộc. Thí như thế pháp lao ngục, kịch khổ cực hình, hồn thần mạng tinh, tùy tội thú hướng, sở thọ thọ mạng, hoặc trường hoặc đoạn, tương tùng cộng sanh, cánh tương báo thường, ương ác vị tận, chung bất đắc ly, triển chuyển kỳ trung, nỉ kiếp nan xúc, nan đắc giải thoát, thống bất khả ngôn. Đó là đoạn này, để Thiền Trang xuống một cái dòng cho dễ nhìn hơn. Đây, bắt đầu thế gian. Thế gian là chúng ta biết rồi ha. Thế gian nếu mà nói theo đúng định nghĩa cái từ Phật, từ gọi là từ điển bây giờ, thế gian, gian này người ta tưởng cái chữ gian của gian dối, cái thế giới của sự gian dối gọi là thế gian. Thực tế không phải. Cái chữ gian này là gian trong cái gian cách. Đó, nó có sự cách giữa các đời với nhau thì gọi là thế gian. Hữu là có, thử mục tiền, chữ mục này là mắt, tiền này là trước, hiện sự, sự là sự việc, hiện là hiện ra, tiền là trước. Như vậy thế gian có những cái sự việc nó hiện ra trước mắt như vậy, chữ thử này là như vậy. Tức là bây giờ quý vị nhìn thấy rõ ràng ở thế gian, quý vị thấy có người giàu, người nghèo, người bị bần cùng, người cô đốc, cô độc, câm ngọng, đuôi điếc, vân vân, què quặt, vân vân. Có người giàu sang, vân vân, đủ các loại. Thì thật ra là đó, những cái việc đó nó bày ra trước mắt chúng ta mà thôi. Thì chúng ta thấy rõ như thế. Rồi Phật nói tiếp: thọ chung chi hậu, là sau khi, chỉ hậu là sau, sau khi thọ chung, thọ là thọ mạng, chung là hết. Sau khi mà hết mạng, tức là sau khi chết á, thì sao? Nhập kỳ u minh, nhập là vào, u minh là tối tăm, là nơi nào mà tối tăm, tối đen á, đó, rừng u minh á, thì tối tăm, đó, cái chữ kỳ này là đó, nhập vào cõi tối tăm đó, chữ u minh và thượng chú giải chỉ ba đường ác. Tức là gì? Có những người làm ác, đúng không? Ở đoạn trên á, chúng ta phải liên hệ với đoạn trên. Đoạn trên là nào? Chúng sanh là ăn nuốt lẫn nhau nè, chèn ép lẫn nhau nè, sát sanh hại vật thì sao? Những cái việc đó nó bày khắp la liệt thế gian. Bây giờ quý vị thấy rất rõ, bây giờ chúng ta nhìn kỹ là thế gian bây giờ rất rõ. Người nam có nghiệp của người nam, người nữ có nghiệp của người nữ. Người nam là gì? Ăn nhậu cho đã luôn. Quý vị mà đi á, bây giờ những năm nay nó đỡ đó ha. Hôm nay là đỡ lắm, bây giờ dịch bệnh á, người ta ít ăn nhậu rồi. Chứ hồi trước á, quý vị đi qua những cái phố ăn nhậu mà Thiện Trang cũng khủng khiếp đó. Giống như Thiện Trang thấy hồi xưa á, mà Thiện Trang ở đất Bảo Lộc á, trước khi đi xuất gia á, thì Thiện Trang thấy Bảo Lộc cùng lắm, chỉ hình như có một cái hàng quán ăn nhậu thôi, không có nhiều lắm. Đấy, không có nhiều lắm. Mà sau khi Thiện Trang đi mấy xuất gia mấy năm thì quay trở lại về, Thiện Trang kêu, ủa sao bây giờ Bảo Lộc có nhiều thứ ăn nhậu thế, đâu mà nhiều vậy. Đó, còn ở thành phố Hồ Chí Minh có một cái đoạn đường mà thôi khu phố ăn nhậu, cho nên mấy đàn ông cứ vô ăn thịt nồi mùi thịt khét mà uống bia như uống rượu, tội rất nhiều. Đó, đây là như vậy, ăn nuốt mà không có gián tiếp, không có trực tiếp nhưng mà gián tiếp, mua người ta bắt người ta làm. Còn người nữ ở nhà thì sát sanh, đúng không? Đó là cái những cái tội gọi sát sanh nhẹ nhẹ, ăn nuốt lẫn nhau trong cái đoạn này nói. Chưa nói tội phá thai, biết bao nhiêu phá thai, bao nhiêu người phá thai. Đó quý vị, cho nên rất nhiều nghiệp đó thì Phật mới nói là thọ chung chi hậu, tức là sau khi thọ mạng hết thì đi vào cái cõi u minh. Cõi u minh chính là ba cung đường tối tăm, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Phước báo hết rồi. Mà quý vị nhìn kỹ lại Việt Nam mình á, Việt Nam mình á, nghiệp này cũng khá nặng đó. Người chết vì tai nạn giao thông nhiều nè, người chết vì dịch bệnh nhiều nè. Đó, thì đó là gì? Toàn là do những nghiệp này. Khi nghiệp này chịu cảm này hết phước. Và quý vị để ý chút xíu á, người thế gian mình nhìn á, mình là người tu học. Đặc biệt đối với pháp môn Đại Thừa, mình nhìn người thế gian mình biết, người nào mau già tức là mau phước họ mau hết. Người nào trẻ được lâu tức là phước họ còn được nhiều. Đó quý vị thấy, người mà trẻ được lâu là phước còn nhiều. Mà nếu mà mình xài mau hết phước á, thì cái thân thể nó già rất nhanh, nó già chát à. Đó, cho nên có người mặc dù như bạn của Thiện Trang á, 30 năm nay, bạn Thiện Trang sinh năm 83, nó bằng tuổi Thiện Trang á, mà nhìn già chát giống như 50 tuổi vậy đó. Tại vì ăn chơi quá nhiều, xài hết phước. Đó, có người 50 tuổi thì già chát như ông già. Đó, thì cái gì chúng ta nhìn vào đó chúng ta biết à, phước tận thì mạng vong à, hay là lộc tận mạng vong, tức là khi mà phước hết thì mạng cũng ra đi à. Trong Bách Pháp Minh Môn Luận nói đến mạng căn đó, mạng căn đó là mạng là thọ mạng của mình đó, là thọ mạng của chúng sanh có thể chấm dứt với nhiều điều kiện, trong đó hai điều kiện chính. Điều kiện chính thứ nhất là định mạng của họ hết rồi, đời đó họ đến này có bao nhiêu mạng đó thôi, hết phước còn cũng hết. Định mạng thứ hai là gì? Là phước hết, cho dù mạng chưa hết nhưng mà phước hết thì họ không được hưởng ở cõi người nữa, cho nên chuyển sanh vào cảnh giới khác. Thì đây là một điều đáng buồn, cho nên phải ráng tích lũy công đức để làm tăng thêm. Giống như ông Viên Liễu Phàm, sau khi biết được Phật pháp, được thiền sư Vân Cốc, ngài dạy cho chỉ có trì chú chủng đề, ăn chay, chỉ có thôi thế thôi, làm lành mà tuổi thọ được kéo dài thêm bao nhiêu, 21 năm. Từ tuổi thọ hình như là 51 tuổi, đang là 51 tuổi chết, ông ta thọ đến 72 tuổi, đúng không? Hay là 53 tuổi chết mà thầy thọ được đến 74, còn sinh được hai đứa con trai nữa và đổ làm quan lớn. Đấy, cho nên chúng ta phải biết tích lũy công đức, tích lũy thiện căn để làm gì, mình không có đọa vào đường ác. Chứ còn không, mình nói mình tu Phật pháp xuất thế gian mà mình không làm được những điều này thì rất là đáng thương. Phật nói tiếp, chuyển sanh thọ thân. Chữ chuyển thì dễ rồi, thay đổi ha, sanh thọ thân, chuyển đời, sanh là đời, hoặc là thọ thân là nhận cái thân mới, hay là được bị cái thân mới. Ở đây phải nói bị cái thân mới chứ không phải được. Tại vì sao? Vào trong đường ác thì tất nhiên là không phải cái thân tốt, cho nên mình nói bị. Cải hình dịch đạo. Cải là gì? Là sửa đổi. Thay hình á. Cải hình là thay hình. Hình hồi trước á, có thể là cõi người đó. Nếu bây giờ mình được cõi người nữa thì cũng thay đổi hình rồi, còn không thì đổi thân hình thành thân hình khác, thân hình súc sanh. Dịch đạo, chữ này với dịch hay là dị, nhưng ở đây phải đọc là dịch chứ không đây là dị. Dị là dễ, dịch là thay đổi, thay đổi con đường. Con đường là gì? Hồi trước cõi người, bây giờ thành cõi súc sanh rồi, thành ngạ quỷ rồi, thành là địa ngục rồi. Đó gọi là cải hình dịch đạo, là thay hình đổi đường. Đổi đường là đổi con đường, đổi cõi mình. Cố hữu nê lê, chữ cố này nên, chữ hữu là có, nê lê là địa ngục, cho nên có địa ngục. Cầm thú, à, cầm thú thì quý vị hiểu, cầm là gia cầm, thú là những con thú, đúng không? Quyên phi nhiễn động chi thuộc, quyên phi nhiễn động tức là những loài, à, quyên là loài trùng, à, nhiễn, à, phi là bay, à, à, coi chữ quyên này thật ra nó là bò bay, máy cửa, hay là nhiễn động này chúng ta dịch là bò bay. À, bò trường á, các loài vừa bay được nè, mấy con bò bò như con gì đó nó bò bò hoặc là nó nhảy được, nó bay nó nhảy được, hoặc là con nó trường trường đi thôi, nó chỉ nó mới đi được, thì chúng ta có thể dịch là bay nhảy bò trường. Chi thuộc thì chi thuộc này là quyến thuộc, tức là có các loài, cho nên có địa ngục nè, rồi các loài cầm thú nè, các loài thú mà nó có thể, có loại động vật mà nó bay được nè, nó nhảy được nè, nó phải trường trường giống như con rắn nè nó mới đi được đó, thì có những cái loại như thế rất nhiều loài đó. Thì do là gì? Do tạo nghiệp mà ra. Nếu chúng sanh không tạo nghiệp, không những tạo năm cái nghiệp của thập thiện đó, 10 nghiệp thập thiện đó, trái ngược lại đó, tức là sát sanh trộm cướp tà dâm đó, nói dối nói lưỡi đôi chiều, nói lời thiêu dệt, nói lời hung ác, tham sân si, nếu không làm những điều đó thì sẽ không có những con đường này. Nhưng do làm những nghiệp đó và ngày nay quá nhiều, quý vị thấy ở trên đời này ai mà cũng cũng thường á, không thường có những cái này. Chúng ta không học Phật pháp, thậm chí có người học Phật pháp rồi cũng không có chống đỡ nổi, đúng không? Vẫn là tập khí phiền não quá nặng đó, cho nên không thể nào trách ai được, tự làm tự chịu. Thì ở đây nói tiếp nhân quả. Thí như thế pháp lao ngục. Thí như là thí dụ, như thế pháp lao ngục. Thế pháp là gì? Là thế gian. Thế là thế gian, pháp là lục pháp. Lục pháp thế gian, lao ngục là cái tù, nhà tù. À, tức là ở nhà thế gian chúng ta, quý vị biết có nhà tù đúng không? Quý vị phạm pháp luật á, à, vi phạm pháp luật á thì quý vị bị nặng theo bị vô tù. Cho nên ở đây cũng nói là do vi phạm những cái điều thiện như vậy, à, không làm điều thiện mà làm điều ác thì có những nhà ngục giống như ở thế gian vậy. Kịch khổ cực hình, chỉ kịch là rất rất là khổ. Cực hình, hình đây là hình phạt. Hình phạt đó, rất là khổ. Ở đây á, nếu quý vị chúng ta may mắn chúng ta sống vào thời này, thật ra cái hình phạt ở nhân gian bây giờ cũng ít. Chứ quý vị thấy hồi xưa đó có những hình phạt rất là ghê rợn. Hình phạt rất ghê rợn, như như người ta có cái chảo dầu. Ô, quý vị ra cung đình Huế đó, bây giờ cung đình ở Huế đúng không? Ai ra ta cung đình Huế vẫn còn cái chảo dầu đó, to thiệt to đó, dành cho xử xử cho những người nào đó ném vào chảo dầu, giống như là địa ngục ở nhân gian nè. Bây giờ nè, rồi có cái hình thức mà chặt đầu đó. Bây giờ thì Việt Nam mình cũng văn minh rồi, hồi xưa là có xử bắn đó, bây giờ là hết xử bắn này, chỉ cho tiêm thuốc chết thôi đó. Thì sẵn đây giống như cái hồi đây là gì, những cái báo ứng nó hiện đời đó. Giống như hồi xưa Thiện Trang nhớ là hồi nhỏ Thiện Trang không biết mấy tuổi rồi, Thiện Trang nghe nói ba rồi anh rồi nói kêu thôi bữa nay đi coi xử bắn. Xử bắn ở một cái nơi đó cũng gần gần trại giam Đại Bình đó, ở hồi đó ở Lộc Thành đó, quý vị biết đó. Cái đó là xử bắn, nghe nói là ba vị thanh niên đó là cướp ở dưới đèo Bảo Lộc. Đèo Bảo Lộc hồi xưa vắng lắm quý vị, đi lên đèo hay bị cướp đó. Thì ba người này á ấy chặn một cái giăng một cái sợi dây ngang qua đường. Một cái chú đó lớn tuổi rồi cũng không biết bao nhiêu, thì ra không biết, nghe kể lại thôi. đó là đi khi về đi về trời hơi tối tối một chút mà chở dâu đi mua dâu á quý vị, dâu tằm đó, đi chạy qua đèo Bảo Lộc thì bị giăng dây lại, giăng dây lại té xuống thì ba người này tới đâm chết đó, cướp chiếc xe. Có hồi đó là xe máy là quý lắm cho nên cướp chỉ mỗi chiếc xe máy thôi mà giết một mặt người như vậy rồi quăng người ta xuống dưới đèo. Thì sau đó là công an điều tra phát hiện ra bắt được ba người này và cuối cùng kết án xử tử hình. Thì xử tử hình tại ngay chỗ cái vùng cái xã của Thiền Trang ở đó. Thì nguyễn Thiền Nhân Giang thì không dám đi coi, Thiền Trang nghe nói xử hình thôi ghê lắm, không nghe nói xử bắn không dám đi coi. Nhưng mà đó là gì, hình phạt lao ngục đó, đó. Cực hình cực khổ đó. Nghe nói diễn tả là bữa đó gì đó cho mỗi người nhét một cái trái chanh hay cái gì vào trong miệng không ấy rồi bắn bắn, nghe nói là đoàn đó bao nhiêu người đó, bắn rồi có một người cầm cái súng nhỏ nữa, cái súng đó để bắn thêm phát bồi nữa đó. Đó, nếu mà ai mà sống được qua hết các loạt đạn đó thì được thả, nhưng mà đâu có ai đâu, ba người đều chết hết. Cho nên là đó là tử hình, đó là coi như là nhân quả đó. Thật ra là gì, đó là hiện đời thôi, còn tương lai giết người tất nhiên sẽ đọa vào những con đường địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Thì giống như là ở thế gian vậy đó, đây là Phật nói giống như là những cái hình phạt, những cái nạn tử, cái tội tử hình rồi đó, phải xử như vậy. Đó là cực hình cực kịch khổ, rất là khổ sở, mà cực hình hình phạt này rất là mạnh mẽ. Hồn thần mạng tinh, hồn thần mạng tinh, chúng ta hay nói là hồn thần thần hồn đúng không, đây là người thế gian dùng cái từ này. Hòa thượng có chú giải cho chúng ta hồn thần mạng tinh chính là linh hồn mà người thế gian nói, trong Phật pháp giảng là thần thức, tức là trong Phật pháp chúng ta nói là thần thức đó. Thì bốn chữ tại ở đây là để cho có bằng điệu, cho nên là thần hồn, hồn thần mạng tinh dùng bốn chữ, thực tế là chỉ cần thần thức là đủ rồi, hoặc là thần hồn là được rồi. Tùy tội thú hướng, tùy là theo theo tội mình đã tạo rồi, thì thú hướng tức là nó đi theo cái hướng đó, nó dẫn hướng đó, tức là quý vị tạo cái tội nào thì nó dẫn vào đường đó mà thôi. Cho nên là phải nhớ sợ điều này mà né. Thời nay có nhiều người không biết sợ ha. Ví dụ như chúng ta nói đơn giản, ở trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện nói đó, nếu có chúng sanh đó, giả làm thầy sa môn mà thật là tâm chẳng sa môn, lừa gạt tín đồ trái phạm giới luật đó, những người tạo ác như thế đó, gạt gẫm hàng bạch y, tức là hàng cư sĩ đó, thì khi mà chết thì đọa vô giáng địa ngục đó, đó là một cái tội đó. Đó là người xuất gia, bây giờ người ta không tin, người ta kêu ôi Phật nói xạo, chư tổ hồi dọa thôi chẳng có địa ngục. Điều này rất nguy hiểm, cái đó là phỉ báng kinh pháp, tội càng nặng hơn nữa. Mà rất nhiều quý vị thật sự mà nói bây giờ có nhiều khi như vậy á. Thiền Trang hồi trước con quen với một sư cô già rồi, lớn tuổi mới đi xuất gia. Thì sau khi cô đi học, mới đầu cô cũng cũng tin lắm, những tin những điều này. Xong rồi cô đi học mấy hình như 3 năm, 3 năm rưỡi gì ở trường Phật học đó. Xong rồi cô nghe thầy nào nói đó, một cơ hội cô nói lại với Thiện Trang kêu: "Thầy theo thầy nghĩ thế nào về địa ngục như vậy?" Thiện Trang nói: "Thì địa ngục thì rõ ràng như vậy rồi chứ còn gì nữa, Phật nói như vậy là như vậy." Cô nói: "Tôi theo tôi nghĩ tôi thấy quý thầy nói đúng á, tức là không có địa ngục đâu, chẳng qua là Phật nói là chư tổ đem ra hù dọa mình thôi, cho chúng sanh thôi." Cái Thiền Trang nghe vậy, Thiền Trang quá sợ rồi, đúng là người xuất gia mà hồi trước còn biết Phật pháp mà nghe cuối cùng bị rớt vào tà kiến, đây là nguy hiểm vô cùng. Mà thời nay là có thật đó quý vị, thật sự là không tin những điều này, nói vậy thôi. Nhưng mà dù tin hay không, Hòa Thượng nói tin cũng có, không tin cũng có, đến lúc chết sẽ có, chết rồi lúc đó vào hối hận không kịp đó. Cho nên khi thọ mạng hết thì thần thức, chúng ta nói là đúng ngôn ngữ nhà Phật là thần thức sẽ tùy theo tội đó, là theo cái tội đó mà mình đi về con đường đó. Đó cho nên phải thỉnh thoảng lâu lâu đem cái Địa Tạng ra đọc để nghe cho sợ đó. Ví dụ trong kinh Địa Tạng nói có địa ngục đó, có nơi lê đó, địa ngục gì? Lại có địa ngục tên là Đa Sân. Quý vị biết địa ngục Đa Sân là địa ngục gì không? Đa Sân là quý vị ở trên này nhân gian hay chửi rủa người khác đó, chửi suốt đó, chửi con chó, chửi con mèo, chửi người, vân vân, chửi suốt ngày chửi, thì quý vị rớt vào một địa ngục, đó là gọi địa ngục Đa Sân. Đa Sân là gì? Ở trong đó có hình phạt, hình phạt rất dễ dàng thôi. Có những loài quỷ nó chửi quý vị rất thậm tệ, nó chửi thối rồi, nó chửi đã luôn. Đó gọi là địa ngục tên là Đa Sân. Cho nên nhân nào quả đó. Hoặc có địa ngục tên là Phi Đao. Phi Đao là gì? Phi Đao là dao bay, cái dao nó bay vèo 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 đó. Ở trên thế gian á, những người mà hồi xưa á, thích gì đó tiệt kiếm phi đao gì đó, coi mấy bộ phim đó, cái phi đao vèo 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 đúng không, thì mai mốt xuống địa ngục có địa ngục phi đao đó. Lại có địa ngục tên là hỏa tiễn đó. Hỏa tiễn là gì? Hỏa tiễn không phải là hỏa tiễn bây giờ đó. Hỏa tiễn là cái gì? Giáo lửa, ngọn giáo mà nó có lửa cháy á, nó đâm vô. Đó là ngày xưa trong kinh Địa Tạng nói, bây giờ nó có hỏa tiễn thiệt luôn. Đó, hỏa tiễn bom đạn, bom hạt nhân bay vô. Cho nên hòa thượng nói bây giờ mỗi ngày trong địa ngục là luôn luôn có hình phạt mới đồng với nhân gian. Ở trên nhân gian quý vị có hình, có cái gì tưởng ra, phát minh ra cái gì, có địa ngục đó. Cho nên hồi xưa đó, người ta không có phát minh ra cái công nghệ gọi là làm thịt chúng sanh bằng cái, những cái máy móc đó. Bây giờ có phát minh ra cái dây chuyền đó, đưa con bò vô nó cắt rồi xuống, thì mai mốt xuống địa ngục cũng có như thế đó. Cho nên là những người nào mà nói không có địa ngục á, thì từ từ họ xuống rồi có địa ngục rồi biết ha. Nói địa không có địa ngục, địa ngục trong tâm vân vân, thì đúng là trong tâm, nhưng mà tâm nó hiện ra quý vị, nó hiện ra giống như một giấc mộng. Giấc mộng nó kéo dài ngày này qua ngày khác, và địa ngục mà hóa sanh, tức là không thật có, nó chỉ giả thôi, nhưng mà mình cứ nằm mơ trong đó hoài. Mình ngày này qua ngày nọ, quý vị có nằm mơ không? Có thấy ác mộng không? Có mà, ai cũng có ác mộng, thì địa ngục là ác mộng đó. Ác mộng rồi đến lúc khi nào nó tỉnh được mộng đó rồi ra, còn không thì cứ ở trong mộng đó khổ đau muôn kiếp, không biết bao giờ ra khỏi. Mà đó là địa ngục nhẹ nhẹ, chứ nếu mà địa ngục như vô gián, quý vị thấy trong kinh Địa Tạng, Bồ Tát Quan Nguyện đó, Phật đâu có nói bao giờ ra khỏi địa ngục đó đâu. Tại vì khi thế giới này hư hoại thì sanh nhờ qua địa ngục ở thế giới khác, thì thế giới khác đó hư hoại thì lại sanh nhờ qua địa ngục ở thế giới khác nữa, rồi cứ vậy chuyển miết, cho đến khi thế giới này hình thành xong thì sanh trở về và trải qua nó không biết bao nhiêu kiếp. Cho nên bây giờ chúng sanh là thật sự mà nói tạo rất nhiều ác nghiệp, thời nay mới nói là mê mờ, chúng sanh quá ngu si, không tin nhân quả. Người tại gia không tin, người xuất gia không tin, người học Phật pháp không tin, và đem những tài kiến của mình ra giảng nói không tin, nói là chư tổ gạt ha, nói là những cái kinh điển này sau này nó phải thêm vô. Thì quý vị thêm coi thử kinh điển của kinh Tạng Nikaya đi, kinh Tạng Nikaya cái người ta chấp nhận gọi là cho là kinh nguyên thủy đi, vô đó đầy địa ngục trong đó, quá nhiều địa ngục, tả địa ngục khủng khiếp. Đó là nói đó là nói cho những người đó thôi, chứ thực tế là kinh, quý vị nghĩ chư tổ dám đưa ra địa ngục hả, dám bịa ra hả? Không có đâu. Cho nên thờ người hồi nay chỉ có mình gọi là mình dối trá, nghĩ người dối trá, mình không thật thà, nghĩ người khác không thật thà. Còn người xưa là rất có tiêu chuẩn, người ta có tu có chứng đó. Và quý vị thấy những người nói tà lao như vậy, nói tùm lum như vậy, cuối cùng bây giờ thế nào? Họ cũng chịu qua báo hiện đời rồi, đến khi chết họ thê thảm, rất là thê thảm. Cho nên đây là tùy tội thú hướng. Chúng ta học Phật rồi, chúng ta tin ha, nhất định nhân quả báo ứng không sai chạy một chút nào. Đừng có nghĩ là trốn được, trốn mãi không được đâu nha. Ở đây phải nói, ở đây sẵn đây thì Trang có nhớ cái trong câu trong kinh, trong đoạn có chú giải trích là như thế này. Trong tác phẩm hay là trong bộ luận gọi là Khuyến Tâm Vãng Sanh Luận của ngài Sa Môn Nhẫn Không, thuộc tông Thiên Thai. Đó. Thì ngài có một bài đoạn viết như thế này: Kim sanh vinh hoa nhất kỳ chi trình, kết quả ư ức kiếp, kết quả khổ ư ức kiếp. Hiện thế cần tu du gian chi, tu du chi gian, khai giác nhị ư tam minh. Tức là gì? Đoạn đường đời này, một đời thời này vinh hoa của đời này, đoạn đường mà một thời vinh hoa của đời này là kết quả của khổ nhọc trong ức kiếp. Tức là mình được vinh hoa đời này quý vị, thật ra mình đã tu hành bao nhiêu kiếp rồi, khổ nhọc, bây giờ mới được vinh hoa. Siêng năng tu hành trong thời gian ngắn của đời này thì nở hoa giác ngộ với tam minh, tức là chúng ta được về Tây Phương Cực Lạc, chúng ta đầy đủ tam minh lục thông. Tam minh là gì? Túc mạng minh, biết rõ tất cả những việc trong đời quá khứ của mình, tự của mình và của người khác. Thiên nhãn minh là gì? Biết rõ tất cả những nhân quả nghiệp báo là gì, sanh tử trong tương lai của tất cả chúng sanh và của mình. Và thứ ba là lậu tận minh, là biết rõ tất cả các tướng khổ, đoạn trừ tất cả những cái phiền não. Đó, có trí huệ như thế thì mình tu hành về Tây Phương Cực Lạc là có hết. Quý vị thấy pháp môn này rất tuyệt vời, chỉ cần tu thôi, chỉ cần tin thôi, tín nguyện trì danh là đủ rồi. Mà bây giờ sao người tu hành rất nhiều mà lại không thành công? Tại sao? Vì không biết tu, vì không nương theo kinh điển, cứ gọi là y nhân bất y pháp, chứ không phải y pháp bất y nhân. Kinh Vô Lượng Thọ dạy như vậy, không chịu học. Nó nghe người nào đó nói thế này tu cho nó dễ vân vân, người ta thích, cho nên là lạc đường rất nhiều. Còn nếu người nào thật thà nghe lời, thật làm, chắc chắn đời này vãng sanh. Quý vị thấy giống như cô Lưu Tố Vân, cô thể hiện cho chúng ta thấy là cô từ một người bệnh rất nặng, sắp chết rồi, cô có thể niệm Phật không, nghe pháp không, tu hành, sau đó thành tựu. Và Hòa Thượng khen cô là gì? Một ngày có 10 bộ kinh, 20 bộ kinh Vô Lượng Thọ, cô đọc 20 bộ kinh Vô Lượng Thọ. Cô cũng rất là tu bình thường thôi quý vị, cô ngủ rất là sớm, cô nói là cô ngủ 7 giờ tối cô đi ngủ rồi, nhưng mà 2-3 giờ sáng cô dậy, tại vì ngủ sớm mà. Thì quý vị tính này, 7 giờ tối đi ngủ ha, tới 12 giờ 5 tiếng, 2 giờ sáng là 7 tiếng, dư người dư sức khỏe rồi, đâu cần ngủ bên ngày. 2 giờ sáng cô dậy, cô làm một thời khóa công phu tới sáng luôn, là đủ mấy bộ, bao nhiêu, 10 bộ kinh là vô tư ha. Tại vì cô tụng nhanh đến mức độ là nửa giờ, tức là 30 phút thôi, 35 phút gì đó, xong một bộ kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên 10 năm không gián đoạn, không cần học gì nhiều, nghe một bộ giảng kinh Vô Lượng Thọ, nghe Hoa Nghiêm Áo Chủy, rồi nghe các bộ lần giảng của Hòa Thượng Tịnh Độ Đại Kinh, Hoa Chú Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa, thế thôi. Bấy nhiêu đó được rồi, nhất môn thâm nhập trường thời hung tu, 10 năm đèn sách, nhất cử thành danh, một bước thành danh, danh rồi. Bây giờ cô không phải 10 năm nữa mà cô 20 năm, từ năm 2000 cho đến giờ. Đó là cô Lưu Tố Vân, cô làm được. Và cảm ứng khi cô nói một câu chuyện nhỏ à, mong có gì, có người đứng ra biểu diễn quảng sanh. Quý vị thấy, mong có người đứng ra biểu diễn quảng sanh, có người làm thì chị của cô là cô Lưu Tố Thanh. Nói chị làm cho, đó, cuối cùng là biết được ngày trước ngày giờ ở trên... trên bầu trời, trên trời nghe âm thanh, nghe dãy số là 2012, tức là năm 2012, gì đó, 11 tức là tháng 11, rồi 21 tức là ngày 21, không? Hình như là vậy, là đó, tháng 11 năm 2012, đó là thêm cái chữ 12 nữa, 12 giờ trưa, cô ta biểu diễn là không. Không cần người ta trợ niệm tới lúc đó là nói tôi đi đó vãng sanh. Đó là biểu diễn. Và trong giảng lần Kinh Vô Lượng Thọ lần thứ 14, tức là Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, hình như ở tập thứ mười mấy đó, Hòa Thượng có nhắc đến có một đứa bé đó không? Đâu cần nhiều đâu. Đứa bé nó kêu, nó nghe nói ba ơi, ba niệm Phật A Di Đà là gì vậy ba? Thì con có biết Phật A Di Đà là giáo chủ thế giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Tây Phương Cực Lạc như thế nào? Bà diễn tả xong nó kêu con cũng muốn vãng sanh nữa. Vậy nó niệm 3 năm nó cũng vãng sanh. Đứa nhỏ biết trước ngày giờ nó đi, ngồi tự tại vãng sanh. Đó quý vị, cho nên đó là gì? Phật Bồ Tát thị hiện cho chúng ta hết rồi. Chúng ta tin đi, nhìn đi. Và có một ông cụ già cũng có rồi. Ông cụ già là ông cụ Ngụy Quốc Hưng. Quý vị lên mạng đánh vô địa dự tri thời chí, tức là biết trước ngày giờ. Có ông cụ còn Ngụy Quốc Hưng làm thợ mộc thôi, niệm Phật biết trước ngày giờ bản sanh. Trước đó 7 ngày vô trong chùa xin tu hết thất, ra ngồi trên ghế nói tôi làm được, hôm nay tôi làm được rồi. Đó, mọi quý vị sẽ chứng minh cho thấy đúng 12 giờ đúng không? Ngồi xuống nhắm mắt bản sanh. Đó, vậy đó, công phu đó, tu hành cái đó đâu có phải giỏi giang gì đâu. Đâu không phải giỏi, phải nào học thông tam tạng 12 bộ kinh, học hết không cần. Chúng ta học đại sư Liên Trì ngài nói tam tạng 12 bộ nhường cho người khác ngộ, 84.000 hạnh nhường cho người khác hạnh, còn ta chỉ một kinh Vô Lượng Thọ, một bộ kinh kinh Di Đà thôi, hồi đó là kinh Di Đà, một bộ kinh Di Đà, một câu Phật hiệu niệm tới cùng đủ rồi. Chứ đâu bây giờ thấy đồng tu tu tạp loạn quá, kinh A Di Đà không đủ thì kinh Vô Lượng Thọ cũng được, một bộ kinh, hai bộ kinh cũng được, rồi niệm Phật tới cùng là được. Thấy chưa đủ nữa phải chú Đại Bi, là niệm Quan Âm nữa đó, là tranh thủ ngày lễ vía Quan Âm 19 tháng 2, 19 tháng 9, 19 tháng nào đó cũng ráng lạy cho đủ ngàn lạy, 500 lạy để kiếm thêm phước. Điều nó thật mà nói, điều là không tin câu Phật hiệu, cho nên chữ tính làm chưa được thì làm sao vãng sanh. Tâm tạp loạn quá mà. Thật thế mà nói, tu pháp nào cũng tốt. Quý vị tin một pháp tu đi, tin Quan Âm thì niệm Quan Âm Bồ Tát đi, niệm Quan Âm Nam Bồ Tát hồi hướng vãng sanh, vẫn vãng sanh mà. Nguyện Bồ Tát Quan Âm tới tiếp dẫn con vãng sanh cũng được mà. Quý vị thích tu kinh Địa Tạng, lấy kinh Địa Tạng không thôi, một kinh Địa Tạng niệm danh hiệu Đức Địa Tạng Vương 13 tát, rồi hoặc là niệm Phật A Di Đà hồi hướng vãng sanh được. Nhưng phải chuyên một môn thôi. Bây giờ không chuyên, học lung ta lung tung lên mạng, thấy pháp này cũng hay, pháp kia cũng hay, thầy nào giảng cũng hay. Tất nhiên mình không có biết, mình chưa có trí thức, mình chưa có huệ, mình nghe ai nói cũng hay cả đó. Cho nên ai cũng nói cũng có lý hết, mình đâu có biết đâu. Còn người có trí huệ thì người ta biết đâu nói đúng đâu nói sai đó. Giống như hôm bữa có người hỏi Hiện Trang, anh có tại thầy ơi, có người nói, ông thầy nào đó ông nói là tụng kinh Địa Tạng là ma quỷ nó tới nhà vân vân thế này kia, nên ở nhà không được tụng kinh Địa Tạng. Thì Trang muốn nói kinh nào nói như vậy, kinh Địa Tạng đọc chưa? Đọc rồi, trong kinh Địa Tạng nói là quỷ thần phù hộ nhà người đó cách cả trăm do tùng, không có xảy ra những tai nạn bất ngờ vân vân, người nhà được an lạc vui vẻ, rồi là gì, đồ ăn uống dư dật, toàn là việc tốt không à, làm gì có nói ma tới nhà đâu. Và ông thầy đó nói đó là chuyện của ổng, đó là y pháp bất y nhân, chúng ta phải theo pháp không theo người. Nhưng mà hồi người ta nói ngược mình cũng nghe à, mình phải theo kinh điển, kinh nói đàng hoàng, có kinh, kinh đây là theo bao đời chư tổ truyền rồi, từ thời Phật tới giờ truyền rồi. Bây giờ người ta nói ngược cũng tin đó. Cho nên là chúng sanh thời nay không có trí huệ, không phân biệt được. Nó đang niệm Phật một ngon, nhất tâm một đời này, một câu Phật hiệu, cái hồi người ta nói thôi phải đem thêm chú Đại Bi vô nó mới linh đó, là xen tạp rồi, càng tu càng xen tạp rồi. Cho nên là thời nay thì ta nói thà chú Đại Bi thì nhất tâm chú Đại Bi đi, một chú Đại Bi đủ rồi, không cần niệm Phật à, chỉ cần đem công đức của trì chú Đại Bi đó hồi hướng vãng sanh, được vãng sanh được rồi, mới chuyên nhất. Còn đằng này lúc thì cái này lúc cái kia chạy vòng vòng, cho nên niệm bao nhiêu năm không đắc lực, tâm tán loạn và cuối cùng không có kết quả à. Ở trên núi này có một vị thầy thị hiện cho chúng à, hồi trước có ở đây, bây giờ đi chỗ khác rồi, có thể hiện cho một điều chúng ta thấy rõ. Thầy đó tu chuyên ở trong thất, cứ 3 tháng là niệm Phật, 3 tháng sau trì chú Đại Bi, 3 tháng sau nữa là niệm An Mani Bát Mê Hùng, Đó là chú lục mà đại tên tự chân ngôn đó. Rồi 3 tháng sau hình như tu cái gì Bát Nhã Tâm Kinh hay gì đó. Cứ vòng vòng như vậy cho nên tu bao nhiêu năm nay rồi không có đắc lực, không có vô công phu thành phiến nào được hết. Tại vì sao? Mới vô vô được chút xíu đã đổi rồi. Đó là người ta thể hiện. Cho nên khó lắm quý vị, không biết tu, không biết. Cái đó là người đời nay thiếu phước, không có tiếp xúc với kinh điển của chư tổ, không biết lời dạy chư tổ. Pháp môn nào cũng hay, quý vị tu một pháp mà được. Chúng ta chọn niệm Phật thì niệm Phật. Cho nên hôm bữa có người hỏi thầy, con thích chú Lăng Nghiêm lắm, con muốn trì chú Lăng Nghiêm có được hay không? Thì con nói nếu mà chú tin chú Lăng Nghiêm hơn câu Phật hiệu thì chú trì Lăng Nghiêm đi. Tại vì sao? Chú tin câu Lăng Nghiêm thì chú trì Lăng Nghiêm nó sẽ hiệu quả hơn niệm Phật hiệu. Chừng niệm Phật hiệu mà nghĩ ôi Lăng Nghiêm mới linh, Phật hiệu không linh thì như vậy không linh thiệt. Cho nên là phải tin, tin hết mình. Một câu Phật hiệu Hòa Thượng Tịnh Không nói là đầy đủ tất cả kinh chú rồi, không thiếu một cái gì, tất cả danh hiệu Phật gom hết vào đây rồi mà mình không tin đó. Cho nên không tin thì chịu thôi đó. Đây là nhiều người rồi một hồi đi lên nghe giảng người này giảng người kia nói tu khó lắm, không có bản sanh đâu, khó lắm, đâu phải nhiều đời nhiều kiếp. Thì đúng rồi, đối với người ta, người đó người ta không có tin, người ta không có tu được, người ta nói như vậy, bản thân người ta không hành được, người ta mới nói như vậy. Còn mình thật thà nghe lời thiệt là 3 năm, 5 năm, 10 năm thành tựu rồi. Cho nên là phải tìm đúng người, gọi là phải thân cần thiện trí thức, phải tìm đúng minh sư. Chứ không phải minh sư là gì? Minh là vị thầy sáng suốt, có tu, có chứng. Ngày mai thì Trang sẽ đăng lên quý vị tập 300, không phải 300 mà 489 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014. Quý vị chịu khó nghe tập đó nói về thiện tri thức, thế nào là thiện tri thức, vai trò thiện tri thức thế nào, quý vị nghe nha. Ngày mai hiện đại ngày hôm nay thì chẳng bận quá không kịp đăng. Hôm nay đăng được tập 3 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 22, quý vị nghe cũng rất hay đó, tập đó rất nhiều nội dung hay. Cho nên là ở đây á, chúng ta học Phật pháp phải rõ ràng, phải sáng tỏ, nếu không thì rất là đáng tiếc. Như vậy ở đây Phật nói giống như là những cái nhà tù á, ở thế gian á, rồi những cái hình phạt rất là khổ ở thế gian. Rồi khi mà thần hồn mạng tinh, tức là gì, là khi cái thần thức của mình đó sau khi chết nó sẽ đâu, theo tội mà đi á, theo tội mà đi. Chúng ta nói đơn giản như vậy, sở thọ thọ mạng đó, cái thọ mạng mà được thọ, à, được nhận đó, tức là đời sau quý vị được nhận thọ mạng bao nhiêu lâu, hoặc trường hoặc đoạn, à, hoặc dài hoặc ngắn, trường là dài, đoạn là ngắn, thì do nghiệp mình mà có dài hay ngắn. Cho nên chúng sanh nó vô vàng sai biệt, tương cùng cộng sanh, chứ tương là cùng nhau, tùng là theo, tùng là đi, à, tức là cùng theo nhau, cộng sanh. Cộng sanh là sanh đi cùng. Tức là sao? Ý đây nói là, ý nói những cái oan gia trái chủ đi theo mình đó. Quý vị tạo nghiệp gì thì tự nhiên cái nghiệp đó, cái chúng sanh, những chúng sanh đó họ đi theo mình đó. Thì sau khi đầu thai tới đâu thì tự nhiên có những người quyến thuộc đi theo mình. Thật ra là có những người đòi nợ mình, có người trả nợ mình. Cho nên đó là tương tùng cộng sanh, tức là họ cùng đi theo, cùng sanh ra đó. Ý là tương tùng cộng sanh, tức là cùng đi theo, cùng sanh ra. Cho nên ở đời này quý vị thấy có những người tới trong nhà đòi nợ, quý vị lấy ông chồng, ông chồng ông đàn áp quý vị quá trời, bức hiếp quý vị quá trời, ăn hiếp quý vị quá trời. Đó là gì? Tương tùng cộng sanh. Nhớ dùng câu này là gì? Đời trước ăn hiếp người ta, ức hiếp người ta, đúng không? Cho bây giờ nhân quả kéo theo, nghiệp lực nó kéo theo, cho nên cùng sanh ra, cùng đi theo, cùng sanh ra ở đất Việt Nam, ở cùng ở cái nơi đó, rồi lớn nhận lên còn gặp nhau nữa, gặp nhau mà nghiệp lực nó khiến cho thấy ui ông này tốt quá, cô này tốt quá, đẹp quá gì đó, hai bên thích nhau, tìm nhau, xong kết hôn xong rồi sao, bắt đầu mới về đó mới có những cái vụ án đánh nhau, giết nhau, vân vân, có luôn. Quý vị thấy có cái ở đâu Bình Dương cái năm nào đúng không, chặt xác người vợ, chặt xác người chồng, đúng không? Có gì đây đó, đó là gì? là gì, có cái những cái nghiệp này, nên chúng ta thấy trong kinh Vô Lượng Thọ giải thích quá đầy đủ, đâu thiếu gì đâu. À, quý vị thấy không, tương tùng cộng sanh tức là gì, theo nghiệp đi theo nhau thôi, tương tùng là đi theo nhau, à, cộng sanh là cùng sanh ra, chứ không không gặp nhau lấy đâu đòi nợ. Cho nên đúc kết lại một câu là nhân sanh thù nghiệp. Thật ra không phải đời người là trả nghiệp đâu, mà cả súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục cũng là trả nghiệp. Địa ngục thì trả nghiệp với gì? Trả nghiệp với cái tưởng ở trong tâm. Tức là chúng ta sống bằng tưởng nhiều quá, nặng quá, cái tưởng đó, cái tưởng đó mà tưởng xấu quá thì rớt vô trong đó và bị cái tưởng nó hại mình thôi, chứ chẳng có cái chúng sanh nào trong đó, nó tự biến ra mà thôi. Còn ngạ quỷ, quý vị vào ngạ quỷ thì sao? Ngạ quỷ thì có la sát, có đại lực quỷ, có phi hành dạ xoa vân vân, nó bay quý vị, nó bắt quý vị về, nào là đi làm việc này là kia, đào sông lấp biển, xây đường làm cầu vân vân, coi nhà trong miếu vân vân, đó làm trong đó miết á, lâu lâu mới được rảnh một chút xíu. Khổ lắm, đừng có vào đường đó nữa. Quý vị thấy thời nay á, mà các pháp hội tam thời hệ niệm á, thượng linh đến đồng nghẹt. Tại sao? Họ khổ quá, họ rất muốn tu, không có thời gian để tu, không có điều kiện để tu, lâu lâu được triệu tập cái mừng quá, họ đến rất đông. Còn người ở nhân gian thì sao? Rảnh rỗi nè, có thời gian nè, không có chịu tu đó. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không này nói bây giờ độ quỷ dễ hơn độ người đó. Quỷ cũng dễ độ đó. Trong đó có một câu chuyện Hòa Thượng nói ở Tịnh Tông Học Viện Úc á, gọi là Tịnh Tông Học Viện Úc Châu á, hay là Tịnh Tông Học Viện Úc Trà Ra đó, thì có một cái cây đó, không, cái cây trước cửa đó vì vướng cho nên là phải chặt đó, thì thần cây đó, nó cuối cùng mà thần cây đã vãng sanh rồi, nghe kinh 10 năm báo là vãng sanh rồi, hôm nay tôi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc rồi. Và thường nói đó, có thần cây ở đây nghe giảng kinh 10 năm mà còn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, còn báo mộng cảm ơn. Còn những người ở đây thì sao? 10 năm qua hưởng thụ không có thành tựu gì cả. Đấy, cho nên là người khó tu. Khó tu gì sao? Có những cái hưởng thụ, hưởng thụ quá nhiều thì tu không được. Đời sống vật chất nó bình ổn quá, nó thanh thoát quá nên không có tu, còn khổ khổ chút mới tu. Cho nên thiền gia nói mấy cô nào, mấy anh nào, mấy ông chồng nào ở nhà mà bị khảo đảo nhiều là tu hành tinh tấn hơn. Tại sao? Mình thấy khổ quá, còn sướng quá là đi chơi chứ đâu có gì tu. Cho nên người xuất gia thời nay đọa lạc nhiều là vậy. Cứ vào chùa đi mà coi, Thiện Trang vào chùa, Thiện Trang ở thì ăn sợ. Vì sao? Trong chùa quá nhiều đồ ăn. Ở các chùa quý vị, không biết bây giờ dịch bệnh Covid này có đỡ hơn không, chứ hồi trước Thiện Trang chùa mình đồ ăn nhiều quá mà Thiện Trang không ăn nổi. Nhiều quá mình thấy mình sợ rồi mình đâu ăn. Chùa Thiện Trang là chùa cũng không nhiều Phật tử lắm. Sư phụ Thiện Trang có tầm khoảng mấy chục thôi, mấy chục Phật tử gần hay thì thường đi chùa, và có thêm xa xa nữa thôi, chủ yếu bà con gì đó không, người ta cũng là thế thôi. Mà hôm bữa nào ăn đồ ăn là lên, có khi người ta đem người này đem nhân sâm nè, người kia đem chè nè, người kia đem bánh nè, vân vân, đồ ăn ngập đó, đâu ăn không. Rồi dừa mà cúng lên, mỗi lần cúng dừa hay là bưởi đó quý vị, chất đầy đó, đâu có ăn đâu. Không ăn, Thiện Trang thích uống dừa cho nên Thiện Trang mỗi lần uống lấy uống miết cũng hết, ngày nào cũng uống, có dừa để uống đó chẳng hạn. Rồi khi mà đi nhập hạ an cư kiết hạ đó, ở nhập kiết hạ, Thiện Trang thấy không có bữa không ăn được luôn. Tại sao? Dọn lên gì đó mười mấy món nè, đoàn Phật tử này đem đồ tới cúng nè, đợi kia cúng mười mấy món rồi sao ăn nổi quý vị. Buổi trưa đó mười mấy món, Thiện Trang với thầy Thiện Lụng nhìn coi, ôi thôi nhiều món quá không ăn được. Nhiều món quá là mình không ăn được, tại vì mình quen ăn ít món rồi, chỉ ăn được 3-4 món, người ta dọn lên mười mấy món, mình ăn được tối đa 5 món thôi, khỏi, mấy món kia khỏi đụng luôn, không ăn được. Đó là gì? Cái phước của mình không có, chắc là không có phước, mình không ăn được. Như vậy thì phước báo nó màu hết, nó về màu hết. Cho nên thầy cô nào đi xuất gia ở trong chùa hưởng thụ quá nhiều thì giờ thời gian sau thì phước hết, cho nên tu hành không có nổi. Ở trong chùa tự nhiên mất cái mà áo xuất gia, cho nên người xuất gia thì rất đông. Nhưng người trụ lại trong đạo không đồng. Thời gian sau hết phước, hết phước thì tự nhiên cái màu áo này không giữ được nữa, ra đời. Số người cũng bị bệnh, số người bị tai nạn chết rất nhiều. À, mà sau đó giống như vị thầy thượng tọa đó, mới đầu thì nói à, Tiền Giang mới đi xuất gia thì không biết, thầy thượng tọa nó nói thời trước đó không biết cái lớp này, tức là lớp này quý thầy đây nè, đông như vậy mai mốt còn lại được bao nhiêu, chứ thời của tôi đó hồi đó đi học 50 người, bây giờ tôi thấy còn 8 người thôi quý vị, 8 người thôi mà thầy đó là lên thượng tọa thôi á. Thượng tọa là bao nhiêu, 20 mấy năm trời thôi, 20 mấy 30 năm trời, mà bây giờ còn 50 người, còn có 8 người giữ được màu áo xuất gia thôi à, nó ít như vậy đó. Đó cho nên là khó lắm tu hành, nếu cái sàng lọc đúng nhân quả vẫn ca hà không sai. Còn người tại gia thì sao, người tại gia thì phá giới cũng quá nhiều ha, không lo tu hành nó phá giới rất nhiều, cho nên tu hành rất khó. Thời nay là gì, cái những cái báo ứng đó mà đôi khi muốn tu hành cũng được, quý vị đừng nghĩ là thuận duyên là không phải đòi nợ. Có nhiều người thuận duyên là đòi nợ quý vị đó, tới nhà chiều chuộng quý vị quá trời á, ưu ái suốt ngày dẫn quý vị đi du lịch đi chơi vân vân thế này thế kia, nó quý vị cũng không tu được nha. Cho nên là điều là đòi nợ cả đó nó khiến cản ngăn trên đường tu hành. Chúng ta ở đây á, chúng ta biết đó là gì, oan gia trái chủ đi cùng với nhau thôi ha. Chúng ta cố gắng kết thiện duyên với tất cả để đi cùng với nhau, tránh như câu sau nói, cánh tương báo thường, chữ cánh là thay phiên, luân phiên, tương là nhau, thay phiên nhau, báo thường, báo là gì, là báo đền, thường là trả nợ, tức là thay phiên nhau trả nợ thôi, trả nợ lẫn nhau đó. Tức là gì, những người á, những chúng sanh á có nợ với nhau thì tự nhiên đi theo nhau cùng sanh ra đó. Và thế nào, cùng nhau trả nợ lẫn nhau đó, trả qua trả lại thôi, đây gọi là cánh tương báo thường, trả nợ qua lại đó. Đó, người này trả người kia, người kia trả người đó. Đó, quý vị thấy rõ ràng không? Cho nên là ở đây á, đó là người trên đời đời chúng sanh như vậy, tự nhiên con này nó sanh ra cho con kia ăn, đâu có đâu, nó mang nợ đó, nó sanh ra cho con kia ăn. Cho nên đó là cánh tương báo thường, tức là trả nợ lẫn nhau. Đó, cho nên trong vòng sanh tử luân hồi thật là đáng sợ. Tiếp theo nói, ương ác vị tận. Cái ương, chữ ương là tai nạn, tai họa. Ác là nghiệp ác đó, những cái nghiệp ác do cái tai họa do nghiệp ác gây ra. Vị tận, chữ vị là chưa, tận là hết, chưa có hết, tức là những nghiệp ác mình gây ra chưa có lãnh hết quả báo, chưa có lãnh hết quả báo. Chung bất đắc ly, chữ chung là rốt cuộc là cuối cùng, bất là không, đắc ly là ra được khỏi, được rời khỏi, tức là vào trong đường ác rồi. Mà khi mà chưa trả nợ xong cái nghiệp đó ra không nổi đâu nha, ra không được. Triển chuyển kỳ trung, chữ triển chuyển tức là sao, triển chuyển tức là luân chuyển. Nói chúng ta nói bây giờ là luân chuyển hay là chúng ta nói vậy cho dễ. Kỳ trung là trong đó, luân chuyển trong đó tức là luân chuyển trong các đường ác đạo đó, trong trong trong, trong luân hồi đó. Lỷ kiếp nan xúc, lỷ là nhiều, nhiều kiếp, nan là khó, xúc là ra, nhiều kiếp khó ra, có nghĩa là nếu vô vô địa ngục ngạ quỷ súc sanh thì coi như nhiều kiếp khó ra lắm. Nan đắc giải thoát, khó được giải thoát, khó được giải thoát ra khỏi. Thống bất khả ngôn, thống là khổ, đau, đau khổ không thể nói lên lời, tức là dùng ngôn ngữ nói cũng không nói nổi đó. Quý vị thấy đây là đoạn này nói, tức là những cái việc mà ác nghiệp cho như thế nó bày ra cho trước mắt chúng ta ở thế gian, chúng ta nhìn thấy là dễ dàng thấy được thôi, chúng chẳng cần phải đi tìm đâu xa xôi đó. Mà sau khi mà thọ mạng mình hết rồi á, thì những chúng sanh hết rồi thì đi vào ba con đường ác, rồi cứ thay luân chuyển thọ thân ở trong đó, thay hình đổi dạng đó. đổi con đường, nó hết địa ngục tới súc sanh, hết súc sanh đến ngạ quỷ đó. Rồi có những, cho nên có địa ngục là nê lê nè, rồi có cái đường cầm thú, rồi những cái loại súc sanh giống như là những hình phạt ở thế gian của nhà tù á. Rồi cái thần thức của mình á, người thế gian người ta nói linh hồn á, theo tội cứ theo tội mà nó đi thôi đó. Rồi cái thọ mạng dài hay ngắn đó là do mình nhận được cái từ những cái đời trước nghiệp. Rồi cùng nhau với những người mà có nghiệp với mình á thì đi theo với nhau, đi gom nhóm với nhau đó. Cái này ở trong kinh, ở trong Bách Pháp Minh Ương Luận gọi là chúng đồng phận đấy, là những người, những cái chúng sanh nó cùng cái phận với nhau đó, cùng cái số phận đó, cộng sanh là cùng sanh ra, rồi thay phiên nhau báo đã, báo trả lẫn nhau. Khi nào mà những cái ác đó nó chưa hết thì cũng không thể nào ra khỏi được, rồi cứ luân chuyển ở trong đó tới số kiếp dài lâu, không thể ra khỏi, khó mà ra khỏi. Nan đắc giải thoát, tức là khó được giải thoát, tức là tu hành chánh đạo khó lắm, khó được tu đúng. Thống bất khả ngôn, tức là khổ mà không nói nên lời, khổ mà không tả xiết. Tạm dịch như sau: thế gian có những sự việc hiện ra trước mắt như vậy, sau khi hết mạng vào nơi tối tăm, chuyển sanh chịu thân, thay hình đổi cõi, nên có địa ngục, các loài cầm thú bay nhảy bò chuồng giống như nhà tù pháp luật thế gian, hình phạt rất khổ, thần thức của họ theo tội dẫn hướng, thọ mạng phải chịu dài hay là ngắn, oan gia trái chủ cùng sanh đi theo, báo đền lẫn nhau, ác nạn chưa hết, không được ra khỏi, luân chuyển trong đó nhiều kiếp khó ra, khó được giải thoát, khổ không tả hết. Đây là thiền trang tạm dịch, và cố gắng dịch theo thể 444 để sau này in bản này ra thì quý vị đọc sẽ dễ. Thì ở đây có một cái dấu ngoặc là oan gia trái chủ, đây là mình thêm vào cho rõ nghĩa và đúng nghĩa này. Hòa thượng Tịnh Không chú giải đoạn này như sau: thế gian có những việc báo ứng đến ngay hiện đời của việc tội ác, của việc tội ác có thể thấy được ở trước mắt, cho nên tương xứng sau khi thọ mạng họ hết, tự nhiên rơi vào ba đường ác, theo nghiệp lực của chính mình mà thọ thân, thay đổi thân hình của chính mình từ thân người trở thành thân hình của các đường khác. Vì vậy có thân hình khác nhau của địa ngục, cầm thú, bò bay, nhiễn động. Đây giống như là nhà tù ở thế gian vậy, chịu trừng phạt cực hình đến rất khổ. Hồn thần mạng tinh của họ theo tội nghiệp của chính mình đã tạo đến ba đường ác chịu khổ, thọ mạng phải chịu có dài có ngắn. Oan gia trái chủ trong quá khứ bám theo lẫn nhau. Câu này hòa thượng dịch là hay, là bám theo lẫn nhau, đời đời cùng sanh một nơi, lại đem oán thù nợ nần đời trước báo đền từng việc. Tai họa hung ác phải chịu, nếu chưa có trả hết, chung quy không thể thoát khỏi, chắc chắn luân chuyển ở trong ba đường ác, khó được ra khỏi, khó được giải thoát. Loại đau khổ này là không thể dùng ngôn ngữ để mà hình dung được, hay là để diễn tả được. Tức là gì? Ở đây hòa thượng nói rất rõ nhân quả, đúng không? Chúng ta hiểu rồi, đoạn này nói về nhân quả. Đây thuộc về khổ đế. Khổ đế là thực thật của việc khổ trong tứ thánh đế. Chúng ta đang học về phần này. Cho nên kinh Vô Lượng Thọ có tứ thánh đế là khổ đế, diệt đế, đạo đế. Quý vị thấy khổ đế là đang học qua phẩm này, là nói về sự thật của khổ. Và trong phẩm này cũng nói nguyên nhân của khổ. Tại sao? là có nguyên nhân, là có do tham sân si, rồi có nhiễm tạo tội nghiệp sát sanh rồi vân vân, đó mê mờ ngu si vân vân, đó gọi là nguyên nhân của khổ, gọi là tập tập đế. Rồi sau đó nói đến đạo đế, tức là con đường niệm Phật vãng sanh Tây Phương. Còn có nói đến một điều nữa là gì, nói đến gọi là diệt đế. Diệt đế là niềm vui, chúng ta thấy niềm vui ở Tây Phương Cực Lạc. Cho nên bộ kinh này rất hay, nói đầy đủ tất cả mọi thứ. Quý vị thấy, có thể thấy là đây không thiếu điều gì. Cho nên là mình thấy rõ ràng là không có thiếu gì đối với kinh Vô Lượng Thọ này. Mình chỉ cần học đúng theo kinh này thì thấy có đã 37 phẩm trai đạo, tứ thánh đế vân vân, tất cả đều đầy đủ. Cho nên có nhiều người họ không biết á, họ nói kinh này không có nào bát chánh đạo, không có vân vân, thật ra có hết trong này ha. Quý vị thấy rất tuyệt vời, một bộ kinh Vô Lượng Thọ nói đầy đủ chân tướng của vũ trụ nhân sanh, nói sự thật nhân quả báo ứng không thiếu gì cả. Nguyên nhân như thế nào, ra thế nào, đây đoạn này nói này, nhân quả đoạn này nói rất thấp, nhưng cái thấp này là nền tảng cho bước lên cao. Đoạn này chính là Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, nếu thường xuyên quán xét chúng ta sẽ sợ, chúng ta sẽ có tâm xuất ly, tức là tâm ra khỏi sinh tử luân hồi mạnh mẽ. Chúng ta biết sợ luân hồi, chúng ta biết rằng trong vòng luân hồi khổ như vậy đó, nãy giờ chúng ta học thấy khổ như vậy đó, chắc chắn không muốn vào, đúng không? Và nếu như vậy thì chúng ta sẽ cố gắng tu hành. Còn nếu như không tin thì chịu thôi. Như chư tổ nói là gì, thiên vũ ti khoan, nan nhượng vô căn chi thảo, Phật môn ti quản, nan độ bất tính chi nhân. Thì ta xin đọc lại, thiên vũ ti khoan, tức là trời mưa ti lớn, nan nhượng vô căn chi thảo, tức là khó thấm được cái cỏ không có rễ. Cái cỏ mà nó không có rễ, có mưa lớn hay nữa cũng vậy à. Phật môn ti quản, nan độ bất tính chi nhân. Phật môn ti quản tức là cửa Phật ti là rộng, nhưng mà nan độ bất tính chi nhân tức là khó độ được người không tin. Thế cho nên là chúng ta có phước lớn chúng ta mới tin được quý vị. Cho nên cửa Phật thì rộng như vậy, giang đoán tất cả mọi người, từ bi vô cùng, mà không có độ được những người không tin. Chúng ta tin chưa? Chắc cũng tin được khá khá, đúng không? Tin khá khá mới tới đây. Cho nên nếu mà tin rồi thì đó là đại phước lớn đó, có phước lắm mới tin đó quý vị. Không có phước, không có thiện căn, không tin được đó. Cho nên là những người không tin là bình thường. Những đoạn này nói những điều này, chúng ta ráng tin vào điều này để chúng ta có tâm sanh tử tha thiết. Chúng ta đến đoạn thứ 5, thiên địa chi gian, tự nhiên hữu thị, tuy bất bất thời bạo ứng, thiện ác hội đương quy chi. Chữ thiên địa chi gian, chữ gian ở giữa, thiên là trời, địa là đất. Ai cũng học Tam Thiên Tự biết không? Thiên trời địa đất, cử cất tồn còn, tử con tôn cháu, lục sáu tâm ba, gia nhà cuốn trước cuốn nước, tiền trước hậu sau, ngưu trâu mã ngựa. Đó là bài trong tam sách Tam Thiên Tự. Thì thiên là trời, địa là đất, chi gian thì cái chữ chi này chúng ta nên nối lại là giữa, ở giữa trời đất. Ở giữa trời đất là gì? Ý nói là ở trong vòng sanh tử luân hồi, ở trong vũ trụ này thì gọi là ở giữa trời đất. Hình như Hòa Thượng có chú giải, Hòa Thượng chú giải thiên địa chi gian trong tam giới lục đạo luân hồi, tức là đây nói ở trong tam giới, tam giới tức là ba cõi, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì Giang xin nhắc lại, dục giới là tính từ địa ngục cho đến tầng trời thứ sáu, đó là những nơi chúng sanh mà nó còn có cái niềm ham muốn, gọi là cõi dục. Đó, ham muốn về gì? Ăn, về gọi là tài sắc danh thực thì đó. Tài là gì? Ham tiền bạc. Sắc là gì? Sắc dục. Danh là gì? Danh là danh tiếng, muốn nổi tiếng. Thực là gì? Ăn, thì là ngủ. thì chúng sanh đó ở trong cõi đó gọi là dục giới, có những ham muốn, có nhân và ham muốn thì sẽ ở trong dục giới. Thứ ba là sắc giới. Sắc giới là họ hết ham muốn đó rồi, nhưng mà họ lên cái họ vẫn còn chấp vào cái thân của họ, họ muốn được cái thân, cho nên là có thân thì sanh vào dục giới, sắc giới. Và nếu như không có thân, giống như ngài Lão Tử nói: Ngô hữu đại hoạn, vị ngô hữu thân. Ta có một cái nạn lớn là vì ta có thân. Thì nếu như ngài theo cảnh giới đó là ngài không muốn có thân nữa thì sanh vào cõi trời vô sắc giới, tức là không có hình sắc. Đó gọi là tam giới. Nói đơn vậy. Còn nói lục đạo thì thật ra đem tam giới chia làm sáu. Chia làm sáu ra gọi là sáu đường: trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thì chẳng qua là chia như thế thôi, cách chia như vậy. Còn nếu quý vị nếu mà học thêm một số kinh nữa thì Phật có chia nữa gọi là 25 hữu. 25 hữu là 25 cái có. Có là giống như cái hữu là hữu lậu đó, 25 cái hữu lậu rồi chia ra nữa. Đó là chia nhỏ ra. Còn không có một cái gọi là chia là cửu địa. Cửu địa là chính địa. Chính địa gồm có, chính địa gồm có gì? Hình như Thiện Căn đã giảng rồi đúng không quý vị? Thứ nhất là gọi là dục giới địa. Dục giới địa là giống như coi từ cõi dục giới xuống rơi xuống đó. Đó gọi là một địa. Rồi bắt đầu gì? Tới sơ thiền địa, nhị thiền địa, tam thiền địa, tứ thiền địa. Đó là thành năm địa rồi đó. Sơ thiền gọi là gì? Ly dục hỷ lạc địa. Tức là lìa được cái dục mà được cái niềm vui. Rồi bắt đầu ly sanh hỷ lạc địa là sơ thiền, là nhị thiền. Đó. Rồi bắt đầu thứ ba tam thiền là gì? Thứ ba tam thiền là định sanh hỷ lạc địa. Và thứ tư là gì? Ly hỷ diệu lạc địa, tức là hay là chúng ta gọi là xả niệm thanh định địa, là tứ thiền. Sau đó thêm bốn cái tầng trời nữa là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi vi tưởng xứ nữa, thì cái đó tính là bốn địa nữa, thành ra cửu địa. Cho nên là lúc á thì Phật này nói chỉ có nói đơn giản, nó tam giới cho nó nhẹ nhá, nói tam giới cho nhẹ thôi, nó dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Ở bên Phật giáo Nam truyền người ta là hữu ái, dục ái, hữu ái và vô hữu ái. Đó, dục ái tức là có cái cõi dục đó, đó. Rồi hữu ái tức là có cái ái về thân đó. Vô hữu ái tức là không còn ái về thân nữa, thì người ta nói cũng danh tự giống nhau. Rồi nếu mà chia kỹ ra thì 25 địa đó, nếu mà chúng ta chia ra 6 cõi luân hồi vân vân. Còn nếu mà chia kỹ ra thì quá trời cảnh giới, tầng trời thì có 28 tầng trời, địa ngục thì có vô số địa ngục, cõi người cũng quá trời cõi trời đúng không, cõi người là tứ trời tứ thiên vương vân vân. Đó, cõi người nội chúng ta nói sơ sơ là nào? Bắc Cửu Lưu Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngư Hóa Châu và Nam Thiện Bộ Châu, tức là Nam Diêm Phù Đề chúng ta đó. Cho nên ở đây gọi là trong đó đều thuộc về gì? Thiên địa chi gian ở trong trời đất này, trong tâm. Nó nói đơn giản vậy, tự nhiên hữu thị, nó tự nhiên nó có như vậy thôi, tức là quy luật đó là quy luật tự nhiên thôi, tức là tạo ác thì đi về ba đường ác, làm lành thì đi về ba đường lành, đó đều đương nhiên thôi, nó tự nhiên, quy luật đó là quy luật nhân quả. Đó, trong luận Du Già, tức là Du Già Sư Lợi Luận á, có đoạn nói như thế này. Ở quyển thứ 20 quyển thứ 52 của Du Già Sư Lợi Luận có nói như thế này: vô thủy thời lai, chủng chủng nhân quả quyết định sai biệt, vô tạp loạn tánh, Như Lai xuất thế, nhược bất xuất thế, chư pháp pháp nhĩ. Có nghĩa là gì? Vô số kiếp từ xưa đến nay, vô thủy thời lai, từ vô thủy đến nay, chủng chủng nhân quả, tức là đủ loại nhân quả hay là mọi loại nhân quả quyết định sai biệt, tức là đều có sự sai biệt. nhất định đều sai biệt. Vô tạp loạn tánh, tức là nó không có tánh tạp loạn. Nhân ác tất nhiên ra quả thôi. Trồng cây cam thì được quả cam, à, trồng cây mận thì được quả mận, chứ không thể trồng cây cam ra quả mận được, không có chuyện đó. Như Lai xuất thế, nhược bất xuất thế, tức là Đức Phật có ra đời hay không có ra đời. Chư pháp, pháp nhĩ, à, tức là các pháp nó cũng giống như vậy thôi à, chứ không phải là đây Phật ra đời, Phật bịa ra, Phật nói là nó có cái quy luật nhân quả đó, không có. Phật không có ra đời cũng như vậy, mà không có ra đời cũng như vậy. Đó, đoạn này là giống như trong đoạn vừa rồi thì Trang đọc Du Già Sư Lượng đó. Tức là ở trong tam giới lục đạo, quy luật nhân quả luân hồi như vậy đó. Có Phật ra đời hay không có Phật ra đời cũng như vậy, chứ không phải Phật phát minh ra đời rồi Phật phát minh rồi nói cái nhân quả này do ta đưa ra, không có. Phật không có đưa ra, mà cái nhân quả này là quy luật vận hành của vũ trụ, tức là quy luật nhân quả. Nếu chúng ta học về pháp tướng di thức, chúng ta biết đó là gì, đó thuộc về nghiệp, dòng nghiệp. Nó từ a lại di thức nó bốc ra, tạo nhân nào thì nó dâng gieo cái chủng tử đó vào, chủng tử đó nó gặp duyên thì nó thành tựu. À, thì nói bên các pháp môn khác thì chỉ nói một duyên, nhưng mà pháp tướng di thức nói tới bốn duyên: là thân nhân duyên, sở duyên duyên, đẳng vô nhân duyên và tăng thượng duyên. Đó, bốn nhân duyên rõ ràng. Còn nói bên kia nói duyên thôi, không biết duyên gì, đúng không? Thân nhân duyên là gì? Là chủng tử trong a lại di thức chúng ta vốn có. Chúng ta có tất cả các cảnh giới, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cho đến cõi trời, cõi người, cõi thiên, cõi địa, cõi tây quần lạc đều có. Đó gọi là thân nhân duyên, vốn chúng ta là có đầy đủ hết rồi. Rồi là sở duyên duyên là gì? Là cái nơi chốn nó duyên tới. Bây giờ chúng ta đang duyên ở trong một đạo này. Đây, bây giờ chúng ta đang ở trong này cho nên mới có cái nhân duyên này. Nếu chúng ta về tây phương lạc thì không có cái sở nhân duyên của luân hồi, cho nên nó không có thể thành tựu cái nhân luân hồi được, nó không có thể đọa súc sanh địa ngục ngạ quỷ được. Rồi thứ ba là gì? Tăng thượng duyên. Tăng thượng duyên là gì? Ở trong đời chúng ta đây nè, đời ác năm trượt này nè, quá ác đi, chúng sanh toàn là gầm nghiệp ác, người ta dạy toàn có pháp ác, cái đó là tăng thượng duyên. Mình thấy người ta như vậy mình cũng làm theo như vậy. Quý vị thấy giống như bây giờ các bạn trẻ, các bạn trẻ bây giờ nó quan niệm khác, giống như người phương Tây á, nó kêu lớn lên thì cứ thoải mái sống phóng túng thôi đó. Đó, nó kêu cứ theo sống phóng túng, nam nữ tình dục thoải mái, không có gì suy nghĩ hết. Đó là gì? Nó bị cái tăng thượng duyên của đời sống xã hội dạy như vậy, trên mạng internet rồi vân vân đó, dạy như vậy. Nó hồi xưa làm gì có, hồi xưa làm gì có phim có này cái kia, bây giờ nó tụi nhỏ nó biết hết trơn. Cho nên là thành ra cái đó là tăng thượng duyên. Và cái tăng thượng duyên này nó không có dừng, nó liên tục lên mạng, lên TV đều có, thấy người đi đâu cũng thấy có, gọi là đẳng vô gián duyên. Cái duyên đó nó liên tục, cho nên những cái duyên đó nó tạo thành kết quả như vậy thôi. Làm nhiều tội ác tất nhiên đọa vào đắc đạo thôi. Còn chúng ta về Tây Phương Cực Lạc thì sao? Tăng thượng duyên ở Tây Phương Cực Lạc là không có những điều ác, tai cũng không nghe thấy điều ác, chỉ toàn nghe giảng kinh thuyết pháp, thấy toàn điều tốt lành. Và cái duyên đó cũng gì? Vô gián duyên, tức là không có gián đoạn, cho nên mãi mãi thành tựu rất nhanh. Đấy, chúng ta thấy là gì? Tự nhiên hữu thị, tức là tự cái duyên nó như vậy thôi. Nó duyên như vậy thì nó quả như vậy. Quý vị thấy pháp tướng di thức vậy. Cho nên mình biết rồi thì mình bây giờ mình tu hành. Cho nên Đại sư Ấn Quang nói đừng có để ý mấy việc xấu, đừng có để ý việc xấu xa bại hoại. Mình mới thấy ai cũng là tốt hết đi. À, thì mình sẽ làm được như vậy thì mình sẽ thành công đó. Cố gắng làm người tốt ha, làm người tốt rất khó quý vị. Thời nay làm người tốt cũng khó, bị nhiều khó khăn. Làm tốt trong gia đình, tốt trong xã hội, tốt trong đồng tu là một điều rất khó. Bản thân Tiền Trang thấy Tiền Trang hình như cũng không có làm tốt được đó. Có nhiều cái mình lỗi lầm lắm. Giống như bây giờ nó đơn giản, quý vị làm thầy, làm cha mẹ. Quý vị nói Tiền Trang nói là đầu tiên quý vị làm cha mẹ trong nhà. Bây giờ những đứa con bây giờ khó dạy hơn hồi xưa. Nó cửa chút xíu cái quý vị, ví dụ như nó quý vị la chửi chút xíu nó bỏ nhà nó đi. Đó, quý vị sẽ xử lý như thế nào? Quý vị nói mày đi luôn đi, đừng có về nhà nữa, đúng không? Thì quý vị nói như vậy là quý vị thiếu lòng từ bi rồi. Nó cũng đi một thời gian, nó có sẽ khó khăn vân vân, nó cũng muốn về lắm mà vì cái lời mình đuổi quá căng. Nó không dám về. Đó, đó là thiếu lòng từ bi. Đó là mình không làm tròn một người đúng một người mẹ, người người cha. Còn ở trong nhà Phật chúng ta gọi mối quan hệ giữa thầy trò và đệ tử. À, giống như ở trong chùa có thầy sư phụ. À, thì nhân gian thấy thời nay cũng cũng nhiều khi khổ lắm. Nhiều khi ra khỏi chùa, một số thầy ra khỏi chùa cái sư phụ nói: "Mày đi luôn đi, đừng bao giờ về nữa, bao giờ dừng cái gì ở chùa này nữa." Đó, không cần nói, thậm chí cái im lặng cho đi luôn, thậm chí nói thế nào ra xong rồi còn phỉ báng nữa đệ tử mình, nói đệ tử nó tu lạc đường rồi, nó đi theo người khác rồi, thì nay nó đi đoạn tuyệt luôn. Như vậy có đúng không? Không đúng. Người thầy từ bi là gì? Thì nghe thấy có người thầy từ bi nói là, nói đi thì con đi đi, khi nào con đi không có chỗ ở nữa con về lại đây đó, rồi đưa tiền cho tiền động viên, thôi con đi theo con đường của con đi đó. Vậy mới là cái sư phụ từ bi. Chứ có bây giờ mình làm công trí có chùa, sau khi mình sinh ra khỏi chùa xong là sư phụ chùa đó là báo lên kia nói cái đó nó ra đời rồi vân vân, gọi điện lên. Thậm chí Thiện Căn thấy có vị thầy đó ở chùa đó thôi, ở để mà trú xứ để mà đi học thôi, mình tới khi ra khỏi chùa đó cái là thầy trụ trì điện lên trường Phật học báo đó, cái thằng đó thế này thế kia, xử lý nó luôn giùm tôi luôn đó. Cậu, đó như vậy quá là không có một cái lòng từ bi. Cho nên học Phật pháp á, làm tròn bổn phận. Cái đây cũng vậy á, thì Trang nó cũng xin lỗi quý vị, nó như những người mà nghe pháp Thiện Trang á ha, là nếu đúng là mình làm đúng á là gì, người ta giả sử người ta không có nghe thầy Thiện Trang nữa, người ta đi tới người khác nghe vân vân, thì mình cũng không có được, không nên nhắc nhở họ, nói là họ lạc đường thế này kia, không nên, cứ để mọi chuyện tự nhiên mới đúng. Mình phải có lòng từ bi mà, mình làm đó là phiền não mình bây giờ lớn quá. Nên mới có những cái sự phân biệt, còn ai đi theo đường nào đi. Cho nên lời Hòa Thượng nói, quý vị thấy Hòa Thượng Tịnh Không á, Ngài làm tuyệt vời nhất, không bao giờ Ngài phê bình đệ tử của Ngài. Quý vị thấy không? Ngài đã nói chuyện khó nói lắm, quý vị phải có trí huệ để quan sát. Có những người bên tôi là ma đó, có những người đó Ngài đâu có chỉ trích người thế nào đâu. Rất là tuyệt vời. À, vì quý vị ở nhà cũng vậy, quý vị cố gắng đối nhân xử thế ở trong gia đình, đã từng có những cái chút xíu đó, đó là mình thì thực hiện được cái bổn phận trách nhiệm của mình. Cho nên là đúng theo nhà Phật mà nói là ai đến có duyên thì đến, hết duyên thì đi. À, mình cũng vui vẻ hoan hỷ, không có chuyện gì cả. Đó, phải như thế. Chứ còn không mà thời nay quý vị sau này làm cha, làm mẹ, làm gì đó, thầy, vân vân. À, thì phải cố gắng mình làm. Đó, Thiện Trang thấy trong nhà Phật đó, có những vị thầy rất tuyệt vời. À, khi đệ tử xin phép sư phụ con ra khỏi chùa, con đi theo con đường của con, à, sư phụ rất là hoan hỷ, rất là vui vẻ, không có gì hết, con đi đi chơi đi con, sau này con khi nào con không có chỗ nào đi, không cho chỗ nào ở được, con về ở đây. À, còn cho lộ phí, còn có những người ra là đoạn tiền, đoạn hết, dứt không cho tiền, không cho gì để đi, nó chết sống chết kệ nó, rồi thậm chí còn đòi thu hết giấy tờ rồi vân vân để rồi báo lên giáo hội nó ra đời rồi nữa. Thật sự là quá là ác, không phải là thầy của mình. Cho nên là đối xử như thế thì làm sao người ta đối xử tốt mình được. Ở đây á, có những cái quy luật nhân quả và những cái quy luật đơn giản thì mình cũng phải học. Tự nhiên hữu thị là tự nhiên nó có như vậy thôi. Ti bất tức thời bạo ứng. Ti rằng không có, tức thời là ngay lập tức. Bạo ứng, chứ bạo ứng này có nghĩa là bạo là mạnh, ha? Ứng là ứng ra, ha? Không có phát ra một cách mạnh mẽ lúc này, ngay lập tức. Hòa Thượng Tịnh Không chú giải cho chúng ta chữ ti bất đoạn này, cái chữ này như thế này. Chữ bạo ứng á, thì chữ bạo chỉ nghĩa mạnh mẽ, nhanh chóng, đột nhiên, tức là mạnh mẽ, nhanh chóng, đột nhiên. Ứng là báo ứng, ý nói là gì, những cái nghiệp á làm cái nó không có báo ứng nó đến liền đâu, có thể nó chưa báo ứng đến liền. Ví dụ như quý vị thấy có người họ làm cái chức vụ quyền hạn gì đó, họ chèn ép người khác, họ giết người vân vân, mà thấy chưa có báo ứng, nhưng mà thật ra nó chưa đến rồi thôi. Hả? Không phải là không đến, không có, mà chưa đến lúc đó, gọi là ti bất tức thời báo ứng. Mà nó phát mạnh ra nó chưa có, nhưng mà nó phát mạnh chậm chậm trong đó, bắt đầu phước người ta giảm. Giống như quý vị thấy có những người á, trẻ đó, bây giờ nói cái nghiệp sát sanh, chúng ta đang giảng nghiệp sát sanh mà, giết người á, trong đó phá thai, các bạn trẻ hay nhiều nhất á, lên bắt đầu đi học nó lên sinh viên rồi nó sống nó ở chung bâng bâng nó phá thai thì cái bắt đầu cái lúc đó là đâu có thấy báo ứng liền đâu, đâu có thấy chết bệnh liền đâu, mà thời gian sau bắt đầu nó bắt đầu khó khăn, mấy năm sau bắt đầu ra đi làm bắt đầu có thấy đầu tiên là mang thai không được nữa, vì sao? Vì phá thai thường xuyên không có mang bầu được nữa, cứ sảy thai rồi thế nào nữa, rồi cái bắt đầu bệnh này bệnh kia đủ các bệnh đó trong người dần dần bị một hồi ung thư đó, cho nên một hồi ung thư này ung thư kia nó hiện ra, đó là tuy bất tức thời bạo ứng, tức là nó không phát ra ngay lập tức đó, đó là thật ra những cái chúng sanh đó, những người đó là thiếu phước, nó cũng báo ứng ngay trong đời này rồi đó. Nó hoa báo nó rõ rồi đó. Chứ có khi là ngay cả đời này nó chưa có hiện ra nữa mà sau đời sau nó mới hiện ra, đây là Phật nói. Cho nên nhân quả là gì? Thông ba đời, không phải ngay trong đời này nó hiện liền, chưa chắc, có thể thiếu phước nó hiện liền, nhưng mà phước lớn thì sẽ che chở cho họ, cho nên khiến họ vẫn còn làm được nhiều việc ác tiếp tục, nhưng mà đến khi nó hết phước, nghiệp nó hết rồi, dòng nghiệp đó nó hết, thì cái dòng nghiệp kia nó tới, cái dòng nghiệp ác nó tới, thì nó sẽ đọa lạc vô lượng vô số kiếp không biết bao giờ ra. Ví dụ những người phỉ báng Phật pháp, những người không tin nhân quả làm nhiều việc ác đó, bây giờ chúng ta thấy như thế, thì như đại sư Ấn Quang nói họ phỉ báng cho đã Phật pháp đi, ngày mốt họ đọa vi trần kiếp trong địa ngục đó. Nhưng mà rồi vi trần kiếp mà biết bao giờ ra, đúng không? Quá lâu. Thiện ác hội đương quy chi đó, thiện ác chữ hội này á, chữ hội này có nghĩa là sẽ, nhưng mà cái chữ hội này theo theo cái đoạn chú giải đoạn này á, thì hòa thượng chú giải thì chăng nghĩ là chữ hội này phải là hội là gặp gỡ đó, gặp gặp gỡ, đương là phải, quy là trở lại, chi là như vậy, chữ chi đó là trả lời như vậy, như thế, tức là gì? Tuy là cái báo ứng á, nó không có hiện ra một lúc, nó không hiện ra liền mạnh một cách mạnh mẽ, nhưng mà cuối cùng khi nào gặp duyên, cái chữ hội này chính là gặp, gặp gì? Gặp duyên, gặp đủ duyên, thì cái thiện ác đó, cái nghiệp quả thiện ác đó nó sẽ phải nhận trở lại mà thôi, tức là làm việc ác nào thì sau này phải nhận quả đó. Cho nên đây là Phật nói là nhân quả báo ứng rồi nó sẽ tới thôi. Thì đoạn này tạm dịch như sau: ở trong trời đất tự nhiên như vậy, tuy không tức thời báo ứng mạnh mẽ, nhưng quả thiện ác gặp lúc phải trả. Đây là Thiện Trang dịch bốn chữ, bốn chữ ngắn. Hòa thượng Tịnh Không ngài chú giải đoạn này như sau: ở trong trời đất sự tự nhiên của nhân quả như bóng theo hình, tất nhiên có báo ứng như vậy. Tuy rằng không báo ứng tức thời, nhưng báo ứng của nhân quả thiện ác thật sự không giả dối. Khi nhân duyên hội họp, tất phải chịu báo đó. Đó, quý vị nghe rõ ha? Tức là ở trong vòng sanh tử luân hồi, sẽ sự tự nhiên của nhân quả báo ứng giống như bóng theo hình vậy đó. Tất nhiên nó sẽ có báo ứng thôi. Tuy rằng không có báo ứng tức thời, nhưng mà báo ứng nhân quả đó thật sự không giả dối. Khi nhân duyên nó đầy đủ, nó hội họp đầy đủ đó, thì tất nhiên phải chịu quả báo đó. Cho nên đoạn này giống như là trong kinh kinh gì? Kinh Đại Tập. Kinh Đại Tập hay nói: giả sử kinh bá kiếp nghiệp sở tạo bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàn tự thọ. Tức là giả sử qua ngàn kiếp nghiệp đã tạo không mất, khi nhân duyên hội ngộ quả báo vẫn phải chịu, đừng nghĩ là chúng ta tránh được quả báo, không có. Cho nên ở đây quý vị thấy đây là điều mà, một điều mà chúng ta học được, chúng ta hiểu được. Và đây thật ra trong Bách Pháp Minh Môn Luận đó có cái gọi là bất tương ưng hành pháp đó. Đấy, bất tương ưng hành pháp là 24 pháp bất tương ưng, quý vị nhớ không ạ? À, có ai học ra nhớ được bất tương hành pháp Thiền căn có giảng mấy cái rồi. Thứ nhất là đắc nè, à, được mà. À, thứ hai là mạng căn nè, thứ ba là chúng đồng phận nè, thứ tư là vị sanh tánh nè, à, vị sanh tánh là rồi thứ năm là gì, vô tưởng định nè, thứ sáu là vô à, diệt tận định nè, thứ bảy là vô tưởng báo nè, thứ tám danh thân, thứ chín là văn cứu thân, thứ mười là văn thân, thứ mười một là sanh, thứ mười hai là lão, thứ mười ba là trụ, sanh lão trụ, rồi tới vô thường, à, lưu chuyển, định vị, tương ưng, thế tốc, à, thứ đệ, rồi bắt đầu cái hòa thượng hay giảng là thứ 20 là phương, là không gian, à, 21 là thời, là thời gian, thứ 23 là số, và cuối cùng là 20, à, 22 là số, 23 là hòa hợp tánh, 24 là bất hòa hợp tánh. Đó là 24 pháp bất tương ưng. Thì ở đây á, chúng ta đang học về nhân quả đó, nó cũng là cái pháp mà thật ra nói, chúng ta nói nó là những cái pháp mà bất tương ưng. Bất tương ưng gì? Tâm. Nó giống như nó lưu chuyển, chúng ta đang học về lưu chuyển đó nha. Thì lưu chuyển là một trong pháp bất tương ưng. Tại vì sao? Có nghĩa là mình không phải muốn đi vào đường nào là đi vào đường đó, không phải. Tại vì cái đó là nó quyết định bởi nghiệp, chứ không phải cái tâm mình muốn, gọi là không tương ưng với tâm sở. À, tâm và tâm sở là những cái mong muốn, rồi cũng không có tương ưng với sắc pháp đó. À, thì những cái tự không có tương ưng như thế gọi là bất tương ưng. Ở đây còn một chút thời gian thì Nhân xin giảng về một cái vấn đề liên quan ở đây là gọi là gì, là sanh. À, vậy sanh là gì? Là sanh ra. À, sanh ra là thế nào? Trong 24 pháp bất tương ưng hành có sanh. Sanh thì chúng ta dễ hiểu lắm, sanh là có nghĩa là cái pháp nào đó trước giờ nó chưa có, bây giờ tự nhiên nó có thì gọi là sanh. À, sanh của các pháp, ví dụ như trước đây chưa có con, bây giờ có, tự nhiên có con, đó gọi là sanh con, đúng không quý vị? Đó gọi là sanh. Và cái sanh đó đó là một trong 24 pháp bất tương ưng. Tại sao gọi là bất tương ưng? Vì cái sanh đó của một pháp đó nó không phụ thuộc vào, nó không có tương ưng với gọi là tâm pháp, tức là tám pháp tâm vương, a lại gia thức, à, mạt na thức, ý thức, vân vân. Quý vị có phải quý vị bất muốn sanh, đâu phải là sanh cái người con đó y như ý quý vị được đâu, không phải. Người con đó sanh ra hoàn toàn nó nhiều những yếu tố khác, cho nên không phải là phụ thuộc vào các cái thức đó của mình, cũng không phải là phụ thuộc vào quý vị. À, là gì, cái mong muốn thế nào hay là nghĩ ngợi thế nào cũng không phải, nó không phải như thế. Đứa con tới là nghiệp của nó, à, nó không phải phụ cái hoàn toàn không phải thuộc vào quý vị, và đứa con đó cũng không phải là phụ thuộc vào sắc pháp, tức là quý vị không phải là quý vị to mập rồi quý vị sinh được con to mập, không phải. Đứa con nó là nghiệp của nó, cho nên nhiều khi người mẹ to mập nhưng mà sanh là đứa con có chút xíu à, đó gọi là bất tương ưng hành pháp cái sanh. Thì các pháp như vậy nó cứ sanh ra như vậy gọi là sanh đó. Rồi thứ hai là gì? À, rồi cái pháp tiếp theo là gì? Trụ. Trụ là gì? Sau khi sanh ra thì nó có một thời gian là dừng lại, coi như tạm dừng á, à, nó có tồn tại đó gọi là trụ. Chúng ta nói bây giờ dùng ngôn ngữ là tồn tại thì quý vị hiểu không đó, tồn tại. Ví dụ như bây giờ chúng ta đang tồn tại nè, nhưng mà tồn tại này là tạm thời tồn tại, vì trong đó nó sẽ có cái pháp tiếp theo gọi là lão. À, lão hay còn gọi là dị, dị tức là khác đi, tức là sự biến đổi đi. Lão tức là trong đó nó sẽ có biến đổi dần dần, nó thay đổi dần dần, đó gọi là lão hay là dị. Dị tức là biến đổi, nó không có đứng yên đó. Cho nên là các pháp nó cứ chuyển như vậy, và chúng ta thấy nhìn lại đó, học ở đây á, quý vị thấy được một điều là gì? Thế gian này quả thật là như vậy. Quý vị thấy từ nhỏ đến lớn lên Thiền Trang thấy thế nào, chứ bây giờ Thiền Trang thấy từ năm hồi nhỏ mới chút xíu à, mà bây giờ Thiền Trang đi thấy hồi Thiền Trang nhỏ đó đó, bây giờ thấy mấy đứa nhỏ 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 bây giờ nó đã trở lại vai trò của mình rồi, hồi xưa rồi, bây giờ nó đi học đại học, nó làm thế này kia rồi, là hoàn toàn mình thấy hồi xưa mấy đứa nó mới sinh ra mà bây giờ nó là như vậy rồi. Tức là bây giờ là gì, cuộc đời qua rất nhanh, cho nên là đó là lưu chuyển, đó là vô thường, chuyển biến rất nhanh. Và những người lúc trước lớn lớn tuổi bây giờ khuất bóng đâu hết rồi, dần dần khuất bóng, dần dần mình lấy cái vị trí của người ta. Cứ một năm trôi qua thì bắt đầu thọ mạng mình nó giảm, đúng không? Chúng sanh có bao nhiêu chúng sanh mới ra đời, những người mới xuất hiện, rồi có những người già đã đi về đi cõi kia. Cho nên cuộc đời là giống như một giấc mộng. Quý vị nghĩ, nếu mà quý vị thường nghĩ rằng cuộc đời này là giấc mộng, mình sống trên đời bao nhiêu năm, thực tế mình cũng thấy là chẳng có dài. Chỉ có những người bạn trẻ nghĩ là cuộc đời còn dài. Thật ra nghĩ thôi, chứ khi mà học xong đại học ra đi làm bắt đầu thấy cuộc đời ngắn rồi. Tại vì sao hồi nhỏ gọi là thấy cuộc đời nó dài? Tại vì trông mong. Mấy đứa nhỏ nó trông mong tới Tết, nó trông mong tới Tết cho nên là nó thấy dài. Rồi nó trông mong cho mau học, cho mau lên lớp, nó trông mong cho mau tốt nghiệp, nó trông mong cho mau đi làm. Cho nên toàn là trông như vậy, cảm thấy thời gian nó dài. Cho nên bất tương ưng hành pháp đó quý vị. Thời gian á, là trong lúc nãy á, bất tương ưng hành pháp á, có một cái là thời đó, thời gian nó không có thật. Người này cho là dài, người kia cho là ngắn, thực tế đó là đó là tự cảm nhận thế mà thôi. Chứ thật ra thời gian nó cũng vẫn vậy à. Quý vị có ngủ hay không ngủ, quý vị thức hay không, thì tới giờ đó cũng tới 5 giờ sáng, cũng tới 7 giờ sáng. Chúng ta có thức hay ngủ hay chúng ta làm gì ở đâu đó, cuối cùng bây giờ năm nay vẫn là năm 2021 sau công nguyên. Đó, quý vị hay muốn hay không muốn, quý vị muốn giờ giờ đổi giờ thời gian lại cũng không được. Cho nên đó là bất tương ưng hành pháp, nó không có tương ưng với tâm, các tâm vương là các thức đó, rồi cũng không có tâm tương ưng với 51 món tâm sở, nó cũng không tương ưng với sắc pháp, nên gọi là bất tương ưng hành pháp. Cái pháp đó nó biến đổi mà hoàn toàn không phụ thuộc vào kia, không có phụ thuộc, tức là ý là nó không có tương ưng đó, mà nó không phụ thuộc nó một cách sâu sắc, mà nó có phụ thuộc ngầm thôi, ý là nói vậy. Đó là cái nghiệp của chúng sanh nó ra hiện ra như thế. Cho nên từ đó mình thấy cuộc đời là vô thường, là ngắn ngủi đó. Ai thấy đó, hồi xưa sống đâu bao nhiêu năm, bây giờ già mất rồi, đúng không quý vị? Có nhiều người già mất rồi, thấy con mình, ôi nó vẫn là người nhỏ, thật ra nó lớn rồi. Theo năm tháng nó tích lũy nghiệp. Và quý vị thấy cuộc đời 15 năm đầu đó, gần như là ngây dại, không biết gì cả, học bao nhiêu đó đủ đủ. Tới khi 15 năm sau, 16 năm, 16 tuổi trở đi ấy, coi như đứa con nó học lên từng lớp lớp 9, lớp 10 ấy, nó mới biết biết cuộc đời một khá khá một chút xíu, nhưng vẫn tích lũy chưa đủ, vẫn nhìn cuộc đời bằng con mắt không tốt. Tới khi mà lớn hơn nữa rồi, dần dần mình tích lũy đủ rồi, vốn liếng rồi á, thì thấy mình già mất rồi, thân thể bắt đầu chuyển vào lão rồi, vô thường nó sắp tới rồi. À, sau vô thường là theo trong bất tương ưng hành pháp, tiếp theo là lưu chuyển đó, lưu chuyển đó. Và một cái trong cái pháp đó có một pháp là thế tốc. Thế tốc là gì? Nhanh chóng đó, nó dời đổi rất là nhanh. Cho nên mình học bách pháp minh môn luận đó quý vị, cũng giúp cho chúng ta hiểu được rất nhiều điều và buông xả thế giới này, buông xuống tất cả, thì công phu niệm Phật mới đắc lực. Có nhiều người hỏi thầy, tại sao con niệm Phật không có đắc lực? Tại vì quý vị không buông nổi thế giới này đó. Quý vị cứ nghĩ nhiều thứ quá. Thật ra chúng ta cố gắng buông bớt mỗi năm tháng mỗi buông. Thiện Trang ấy, Thiện Trang hồi xưa ấy, Thiện Trang vọng tưởng rất nhiều. Từ nhỏ ảo tưởng, vọng tưởng rất lớn đó. Hồi nhỏ mới sanh ra, lớn lên thì ở trong một mình, trong rừng đó. Coi như trong rừng, tại vì cái đất, cái xứ đó đâu có nhà cửa gì mấy đâu, thiếm lắm. Cái suốt ngày á, anh chị theo ba mẹ đi làm ruộng, đi làm gì đâu ở xa, mới đầu vô trong này cũng phải làm ruộng, không có lúa gạo ăn mà. Đi làm ruộng mình ở nhà cái suốt ngày đi chơi cái gì? Chơi với chúng sanh nào? Không có chúng sanh nào hết, có cây cỏ thôi. Cầm mấy cái cây cây khúc cây rồi đi, rồi tưởng tượng rồi gì đó, coi kiếm hiệp gì đó đi quật quật mấy cái cây gì đó. Đó vân vân mà không biết sao đó. Để, cái thế đó là vọng tưởng tưởng lúc nào cũng không dừng. Đến khi lớn lên bắt đầu đi học, dần dần học cũng may mắn, phước báo mình nó đủ hơn, đúng lúc mà nơi đó bắt đầu phát triển, lúc đó nó có lớp rồi, cái học nó lớp nhô nhô đến mới đến lớp À, thì hồi mình nhô cũng kém sau được 2 lớp, cho nên lớp trước và người ta đi trước rồi. À, thì Thiên Trang đi sau được 2 lớp, học đến lớp 9 là ở đó không có trường, lớp 10 không có mười, phải đi học ở trọ xa. Ở trọ xa rồi thì nhờ ở trọ đó mới đời mới lên lên hương, tức là gì, mình mới biết được cuộc đời như thế nào, mới thể thâm nhập được cuộc đời. Rồi từ đó ở trọ hết 3 năm cấp 3, thêm 4 năm học đại học nữa. À, rồi từ đó là bắt đầu thấy cuộc đời hoàn toàn mà mở sang trang mới, mình mới hiểu được nhiều thứ. À, và rất may mắn là cuối cùng mình cũng biết được Phật pháp. À, sau khi ra trường đi làm biết được Phật pháp sâu và tu hành. Đó là gì? Mất hết bao nhiêu? 20 mấy năm, giống như Hòa Thượng Tịnh Không. Cho nên là toàn là biết Phật pháp trễ, nhưng mà thật ra bất biết Phật pháp trễ như vậy là thuận với đời hiện nay. Những người nào vô chùa từ nhỏ ha, 7 8 tuổi vô chùa đâu biết gì đâu quý vị. Phật pháp bây giờ diệt rồi, ít có chùa biết lắm, chỉ có mấy thiền viện những nơi nào thế này kia họ dạy, có cái gia giáo á, thì mới được thôi. Còn ông mà vô đó cũng không biết gì, theo năm tháng nó lớn lên cũng đắp y tỳ kheo rồi, nhưng mà thật sự Phật giáo là gì không biết. Đó, mê tín hoặc là học lệch đi, không biết đâu chánh đạo xuất thế, cho nên là toàn mong ngóng ra ngoài đời hoặc là vẫn làm theo hành xử theo thế gian, tạo rất nhiều nghiệp. Mình nhìn đó là gì, mình thấy cuộc đời này thật sự mình nói, nếu đời này không giải thoát đời sau khó lắm, khó tu lắm. Quý vị thấy chánh pháp trên thế gian này lâu lâu mới có người truyền đạt đúng pháp để chúng ta tu, mà nếu không có thì khổ lắm. Cho nên là không có người truyền rồi đâu, mai mốt Hòa Thượng Tịnh Không ra đi rồi cứ bao nhiêu năm sau mới có người. À, quý vị thấy như thời của Đại sư Ấn Quang lâu lắm mới có người Đại sư Ấn Quang. Đại sư Ấn Quang truyền được mấy người, như một mình Đại sư Ấn Quang thôi tạo nên bao nhiêu người giỏi. Ví dụ như có ngài Lý Bình Nam, ngài Lý Bình Nam mới đầu là học di thức học với ngài Mai Quang Hy. Sau này dần gặp được ngài Đại sư Ấn Quang mới chuyên tu tịnh độ đó. Nhờ nói chung Đại sư Ấn Quang là khuất phục bao nhiêu người về tu tịnh độ đó, nhờ Đại sư Ấn Quang ngài giỏi quá mà đó. Trong đó có ngài Lý Bình Nam đó. Còn còn trước kia ngài Lý Bình Nam theo học di thức học với ngài Mai Quang Hy đó. Ngài Mai Quang Hy là thầy của ngài Lý Bình Nam đó. Rồi gì, có một người mà gọi tên là Đinh Phước Bảo đó. Đinh Phước Bảo là rất cư sĩ rất nổi tiếng, coi như là cũng là đệ tử của Đại sư Ấn Quang á, làm được cái bộ Phật học Đại Từ Điển đó. Bây giờ chúng ta có cái bộ Phật học Đại Từ Điển đó, đó là ngài Đinh Phước Bảo. Cho nên chỉ cần một người thành tựu độ được bao nhiêu người được thành tựu, và Hòa Thượng Tịnh Không độ cũng vậy, một người Hòa Thượng Tịnh Không độ bao nhiêu người nữa. Cái con đường chánh đạo xuất thế quý vị thấy rất tuyệt vời, nếu mà đi trên đường đó Phật pháp đúng Phật pháp tuyệt vời. Thế tại sao mình không đi trên con đường đó, làm cư sĩ thôi, như như ông cư sĩ Đinh Phước Bảo, ngài Đinh Phước Bảo đó làm được quyển Đại Phật Quang Đại Từ Điển đó, cuốn Phật Quang Đại Từ Điển đó bây giờ, rồi Phật học Đại Từ Điển đó bây giờ nổi tiếng hết khắp toàn thế giới. Có ai làm được cái bộ Phật học Đại Từ Điển đó đâu, làm bao nhiêu năm, hình như ngài cũng mất 10 năm hay sao, ngài sưu tầm hết trong Đại Tạng Kinh ra, lục ra ghi thành mục 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 hết. Bây giờ chúng ta mới có mà chúng ta tra đó, tra bằng chữ Hán, ở Việt Nam mình cũng có bản dịch sang tiếng Việt rồi đó. Đó là gì? Một người đóng góp một công trình thôi đủ cả đời rồi, phước đức vô lượng vô biên. Nếu đem công đức đó hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc thì khoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, thượng phẩm thượng sanh Bửu Lương Đài, được không? Được mà. Cho nên là chúng ta nếu biết tu hành thì ta chuyển từ cái gì, giấc mộng nhân gian, chúng ta chuyển thành cơn giác về Tây Phương. Cho nên bây giờ khó khó chỗ nào, khó ở chỗ không biết tu đó. Khó thứ hai là không có thời gian để tu đó, giống như có cô tu mấy ngày cô nói khó là gì, tại vì mình tu mình thấy nhiều người cũng phải nhường nhịn cho mình lắm quý vị, ở nhà đó quý vị đó. Tu khó lắm, tại sao mình tu một cái mình mọi người phải nhường cho mình để khỏi ồn ào, nhường chánh điện rồi nhường gì cũng không dám mở cái này mở cái kia ầm ầm vân vân, không dám. Cho nên vẫn cần phải đạo tràng thanh tịnh, phải có đạo tràng, vô đạo tràng nào đó thanh tịnh chuyên tu thì được, chứ nhà mình nói vậy muốn chuyên tu nhập thất, quý vị hộ trì thất phải làm cái thất ở đâu biệt lập với cái nhà, chứ không ở trong nhà mà tu được, khó vô cùng, rất khó, đâu có đơn giản đâu quý vị. Cho nên là không có đủ phước để tu. Ở đây có một vị thầy, quý vị thấy vị thầy đó có rất là tuyệt vời, hồi xưa bỏ hết tất cả, từ đi học ở Đài Loan xong về bây giờ bỏ hết rồi, chỉ chuyên có nhập thất tu hành thôi. Rồi sau này thầy thấy có phiền hà quá, cứ người này nên hộ trì cứ đem đồ ăn lên, đem đồ ăn xuống, thầy kêu khỏi đem luôn, mỗi lần thầy vô thất là khỏi đem. Mới đầu nhập thất một tuần, sau đó hai tuần, sau đó bây giờ ba tuần, rồi gần mấy luôn, cả đợt vừa rồi hình như cả tháng rưỡi á, mới ra đó, nhập một tháng rưỡi luôn, vô trong đó chuyên niệm Phật. Đó là phước báo lớn á, phước báo lớn mới được như vậy. Còn như chúng ta không có phước báo, chúng ta phải tích lũy thiện căn tu từ từ, cho nên rất là khó. Đâu phải ai có phước như vậy, quý vị rảnh rỗi để tu hành là phước báo lớn đó quý vị. Và nếu mà không có rảnh rỗi, nhiều khi cái duyên nó đi đâu á, giống như hôm bữa Thiện Trang vừa rồi mới đi ra tiêm vaccine á, thì tìm người ta là tìm hết rồi, mình bây giờ mới tiêm, cho nên là cũng không có đông đông chen lấn gì nữa hết, và cho nên cũng khỏe. Ra thì tự nhiên thấy có một nhân viên, thấy có hai sư cô tới cũng ra cùng lúc. Thiện Trang thấy Thiện Trang đi với một thầy nữa, thì khi đi ra sư cô tới chào, có phải thầy Thiện Trang không? Thiện Trang nói, ủa trong cái vùng này làm gì có sư cô, mà nếu mà có sư cô mình cũng biết mà, ở trong vùng này có mấy sư cô thôi mình biết mà, sao có hai sư cô lâu lạ mà lại chào mình, hỏi thầy mình Thiện Trang kêu hỏi phải. Cái sau hai cô biết Thiện Trang, thì hai cô nói con học chữ Hán ở trên mạng. Thiện Trang kêu ủa ngạ vậy, học chữ Hán trên mạng thì có duyên rồi. Một hồi sau đợi khi tìm á quý vị, tại vì lúc đó là người ta gọi rồi, gọi vô hai cô đó tới gọi vô tìm. Thiện Trang thì cũng tìm xong mới ra thì mới hỏi. Hai cô nói là hai cô ở thiền viện Linh Chiếu. Quý vị biết thiền viện Linh Chiếu là ở Vũng Tàu á, ở Đồng Nai á, gần giáp Vũng Tàu á, là có bên hệ phái thiền viện Trúc Lâm á của ngài Thanh Từ á. Hai cô nói tụi con đi học thạc sĩ ở Ấn Độ, học xong rồi đang định học tiếp lên tiến sĩ, nhưng mà đợt này dịch nhiều quá đang tạm về, đang chờ, không chắc không đi học nữa, thì lên trên đây ở trên này được một năm á, lên bây giờ phát tâm học chữ Hán mà để mua sách về học, lâu quá may quá lên mạng thấy bài của thầy, cho nên học theo chương trình Hán cổ của thầy, thấy tuyệt vời quá, bây giờ con đang dịch kinh Viên Giác. Quý vị thấy đó là người có duyên, ở đâu đó đi học trình độ thạc sĩ tại Ấn Độ, tức là học một cái trường thôi, chứ không phải là chùa ở Ấn Độ, không có chùa học đó. Thì cái hai cô đấy cũng giỏi, anh Thiện Trang thấy mà hai cô cũng làm cũng khiếp, cũng tuyệt vời lắm. Là tới làm Thiện Trang cũng hơi ngại, tự nhiên cái hai cô nghĩ chắc là lâu lâu gặp được Thiện Trang hay sao, tự nhiên cái hai cô đi đâu xin cái tờ giấy kẹp cho tiền vô, tới quỳ xuống xin cúng dường. Thiện Trang ngại quá, người ta quỳ báo đứng lên đó như vậy. Nhưng mà rồi sao nghĩ thôi cũng giao duyên để mình nhận tiền, thế mình làm việc gì cho người ta, đó là gì, là có duyên đó mày. Duyên đi học, duyên đó, không học Phật pháp đó, đi học Ấn Độ cũng bây giờ cũng học Đại Thừa, nó cũng nói chuyện thì một thời gian, đó là những cái duyên quyến thuộc, cho nên mình cứ lên mạng á tự nhiên có duyên à. Giống như hôm bữa đợt trước nữa thì có mấy thầy tới thăm mấy thầy kia, với Thiện Trang đi xuống bữa đó ăn cơm, đi tới chỗ đó ăn cơm, thì mà mấy thầy báo xuống trưa nay xuống đó ăn cơm, để đừng nấu cơm, xuống đó ăn cơm. Thiện Trang xuống, cái vị thầy đó nói kêu ủa sao chào con, chào thầy, sao thầy con thấy thầy quen lắm. Thiện Trang kêu quen hả, chắc là thầy con với thầy gặp nhau ở đâu rồi. Một hồi thầy đó nói kêu con biết rồi, con nhớ ra rồi, thì kêu con học chữ Hán trên mạng của thầy tức là thầy đó nói con học chữ Hán, thì thầy mới nói là đang học ở trường Phật học đó đó bây giờ là đang học chữ Hán, thấy học chữ Hán thầy dạy hay quá, cái phần chữ Hán cổ dạy rất hay đó học. Thì nó kêu ồ hóa ra là vậy, hèn chi người ta cũng biết mình, cho nên vô tình đó quý vị, kết được duyên rất nhiều. Thiện Trang nghĩ là vô tình thôi, đây là cũng không có cố ý, mình làm có duyên mình cứ làm, đây là nhân duyên có thì làm, không có thì thôi, cho nên kết duyên với người xuất gia rất nhiều. Ở đây có một câu hỏi. A Di Đà Phật. Dạ con kính bạch thầy, thầy có thể giảng cho chúng con câu đồng thanh tương ứng, đồng chí tương cầu không ạ? Con cảm ơn và tri ân thầy ạ. Đồng thanh tương ứng, đồng chí tương cầu. Thanh là âm thanh. Cùng cái ý là dùng lời nói là cùng những người hô cùng tiếng với nhau thì nó tương ứng với nhau á, tương ứng hay tương ưng hay tương ứng cũng được. Là những ví dụ như chúng ta muốn muốn tạo ra cái hiệu ứng mạnh thì gọi là đồng thanh. Ví dụ như bên 1 2 3 hô một phát thì nó mới mạnh được. Đó gọi là đồng thanh tương ứng. Đồng chí tương cầu là những người cùng chí hướng, chỉ đồng là cùng, cùng chí hướng, cùng cái mong cầu giống nhau là đồng chí tương cầu. Ý nói là gì? Những người cùng hạnh nhau, cùng cùng hướng với nhau đó, thì tu cùng nhau nó hợp nhau đó, đó gọi là đồng thanh tương ứng, đồng sứ tương cầu đó, thì đó, chúng ta còn có đằng sau đó là đồng bệnh tương ân đó. Tức là những người cùng bệnh đó, thì dễ hiểu nhau và thương nhau hơn đó. Thì mình bệnh đó rồi người kia cũng bệnh nữa, cái bệnh đó thì mình hiểu thương nhau hơn. Thì ở đây đồng thanh tương ứng, đồng sứ tương cầu, đồng chí tương cầu đó thì ý nghĩa là gì? Là những người cùng đồng chí hướng đó thì sẽ gặp nhau đó, nó sẽ hợp nhau hơn đó. Thì đồng thanh là giống như cùng một tiếng nói. A Di Đà Phật. Thì hôm nay chẳng lẽ là chúng ta giảng tới đây, thứ tư tuần sau chúng ta sẽ gặp nhau tiếp trong phẩm này. Thiền Giang không dám giảng tới đoạn tiếp theo thì nó lại tới cái đoạn tiếp theo. Ở đoạn này chúng ta đang học về cái nghiệp chủ yếu là nghiệp sát sanh, nghiệp ăn thịt. Đó. Đoạn sau chúng ta sẽ vào cái nghiệp khác, mà mỗi lần mình học một đoạn. Và quý vị lưu ý ngày mai đáng lẽ chúng ta cộng tu hình như từ 2 giờ chiều đúng không ạ, tới tối, nhưng mà chúng ta do ngày tuần sau đó, thứ chủ nhật tuần sau đó, chúng ta tu có lịch tu vào ngày vía Đức Phật A Di Đà, cho nên là chúng ta sẽ dời lại tuần ngày, chúng ta chỉ tu từ 6 giờ rưỡi tối đến 9 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam đó, ngày mai á. Còn tuần sau nữa chúng ta sẽ có tu một ngày một đêm, một ngày một đêm vào ngày sát ngày lễ vía Đức Phật A Di Đà, và sẽ có một buổi giảng vào tối ngày 17 tháng 11 là ngày lễ vía Đức Phật A Di Đà luôn đó. Thì chúng ta để ý như thế, thì quý vị để ý nha. Như vậy tuần sau chúng ta sẽ học cả thứ tư nè, rồi sau đó thứ bảy học tiếp nè, rồi lại thứ hai tuần sau nữa chúng ta được học tiếp kinh Vô Lượng Thọ phẩm 35, 36 này. Thì hôm nay chúng ta chia sẻ tới đây. Kính chúc quý vị đồng tu luôn luôn được mạnh khỏe và an lạc. Chúng ta luôn luôn tâm hướng về Tây Phương Lạc, một đời này thành tựu. Chúng ta có tâm, có hành, có giải đúng, chắc chắn chúng ta thành tựu. Chỉ cần buông xuống được là thôi, đúng không? Còn câu hỏi đó để có người đọc bên câu khác thì để hôm sau coi lại chữ Hán, coi chữ Hán chính xác hơn. A Di Đà Phật, mời quý vị chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Kính chào quý vị ạ. A Di Đà Phật.